Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong tâm tư của tất cả nhà tu thường có một băn khoăn khi nào mình giác ngộ. Trong cuộc hành trình trở về, soi mặt trên dòng sông quê cũ, em thường nôn nóng muốn gấp gáp được ngồi tòa sen giải thoát, và thường hay đi quá đà, hoặc tới hoặc lui đều chật nhịp. Tòa Bồ Đề chỉ được thành tựu bằng chính những giây phút hiện tại.
Xem ta là ai, phong tới ôi lao đao trở về thêm bối rồi, ngất ngư theo dòng đời biết mình trong chiêm bao. Khi biết ta là ai sẽ thèm thùng biết mấy, giờ nay bao mệt nhoài chỉ thương mình loay hoay. Ta chắc rằng ngày mai tự nhiên ta tự
Và niềm vinh hạnh lớn cho chúng con hôm nay được bước được trên chương trình Hội Pháp các tỉnh phía Nam thầy nhận lại về đây cùng sinh hoạt ở với chúng con. Con xin trình với thầy hiện diện trong đạo tràng trước mặt tại đây là toàn thể vấn đề đạo tràng chúng con tinh văn và học tử của các năm cũng đầy đủ về đây để được nghe lời pháp luật của thầy. Chúng con rất vui mừng được biết chúng ta đang tìm chúng con là cũng về đây để nghe thăm và để chúng con nhưng đây con xin được thầy giới thiệu chúng ta cho chúng con biết chúng con thêm phần hoan hỷ mùa của sư thích ca mâu ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay lại là một cái lần mà chúng tôi hết sức là hạnh phúc được mà trở về nơi chùa Quan Âm, được sự thương xót của hòa thượng trưởng ban trị sự cũng như sư tôn Thích Ca Ni trong ban trị sự của Phật giáo tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho toàn thể chúng ta được gặp quý Phật tử trong đạo tràng rất là tinh tấn, cũng như những Phật tử thuộc các đạo tràng khác và Phật tử tại chùa Quan Âm. Thì trong nhân duyên làm ngày hôm nay chúng tôi được trở về đây để cùng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm tu tập với toàn thể những Phật tử. Thì có một số quý thầy ở tại thiền viện Phước Lâm cũng có công việc Phật sự trong những nhân duyên, thành ra từ đó tháp tục với chúng tôi trong cái lần trở về này. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu thầy hiện tại là thầy hiện tại giống như trước đây cũng là một vị tăng ở tại thiền viện Trệ Quang, và thầy cũng nhân ở tại thiền viện Trệ Quang để mà thầy tham dự những các khóa học, xong rồi sau đó đầy đủ nhân viên thầy đã trở lên trở về nơi thiền viện Phúc Lâm để chuyên tu một thời gian. Trong kế tiếp thì chúng tôi xin giới thiệu là thầy Thành Tâm. Thầy Thành Tâm cũng là một vị tăng mà xuất thân từ nơi thiền viện Trệ Quang, nhưng mà sau đó khi hội đủ nhân duyên rồi thì xuất gia tại Phúc Lâm. Kế thầy Thành Tâm đó là thầy Thành Dũng, và cũng là nhân duyên của thầy này thì cũng xuất thân từ thiền viện Trệ Quang và sau đó thì xuất gia tại thiền viện Phúc Lâm Đà Lạt. Và bây giờ thì quý thầy cũng còn đang tu tập ở tại thiền viện Phúc Lâm Đà Lạt. Thì hôm nay trong nhân duyên hết sức là đặc biệt này, thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Rất mong quý Phật tử cũng có những cái nhân duyên để cùng thưa thỉnh với quý thầy và cũng như có nhân duyên để trao đổi những cái kinh nghiệm tu học với quý thầy trong cái lần được về thăm quý vị. Và điều mà chúng tôi thấy hết sức là có một cái thâm tình đó là đạo tràng ngày hôm nay quý vị đã được sinh hoạt trong cái ngày nhất và đã dành tất cả những cái giờ quý báu và tấm lòng tôn quý để chào đón sư tăng, khiến cho chúng tôi cảm nhận một cái niềm ấm áp và vô cùng xúc động. Xin một lần nữa thay mặt toàn và tất cả quý thầy ở mặt đây xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta tinh tấn cũng như toàn thể quý Phật tử thuộc các đạo tràng và chùa Quan Âm đã hiện diện trong pháp hội ngày hôm nay. Vui mong đảm bảo gia hộ cho chúng ta càng ngày càng tu thành tinh tấn và được chiên thành được cái kết quả mong muốn của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì để bắt đầu vào cái giờ chúng ta chuẩn bị cho phần tu học thì chúng tôi sẽ mời toàn thể quý vị cùng với chúng tôi chắp tay niệm Phật và sau đó thì cũng mong đạo tràng hoan hỷ cho vì ba thầy mới đến đây cho nên chưa biết cái chùa Quan Âm ra sao mà thời gian thì rất là eo hẹp, cho nên trong thời gian này có thể xin cho phép quý thầy được ra ngoài để tham quan chùa một chút trong thời gian mà chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm tu học với Phật tử cũng an nghỉ cho nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau chắp tay niệm Phật, xong rồi thì sẽ mời quý thầy ra ngoài nghỉ.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Bính Tuất, dương lịch là ngày 2 tháng 10 năm 2006. Chúng tôi lại có đầy đủ duyên lành được trở về nơi ngôi chùa Quan Âm để tại thành phố Cà Mau này, để được gặp gỡ lại toàn thể quý Phật tử, không chỉ là trong đạo tràng Trúc Lâm Tinh Tấn mà còn rất nhiều Phật tử thuộc các đạo tràng bạn và các Phật tử tại chùa Quan Âm. Thì trong niềm diễm phúc mà lớn lao này, thì trước hết chúng con xin thành tâm được kính lễ Hòa Thượng trưởng ban trị sự cũng như chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau đã luôn luôn thương xót các Phật tử và tạo những cái điều kiện để cho các Phật tử được tiếp cận cái sự tu học càng ngày càng được tinh tấn hơn và mang lại những cái thành quả để ứng dụng cho cái cuộc sống, nghĩa là sinh hoạt hàng ngày của mình cũng như là làm lợi ích trên cái con đường tu tập. Và đối với quý Phật tử thuộc các đạo tràng hiện hữu ngày hôm nay, chúng tôi cũng vô cùng cảm xúc khi được gặp gỡ lại quý vị, vì coi như vậy chứ mà chúng ta thấm thoát đã cách nhau hơn một năm rồi mới được gặp lại. Thành ra quý vị thấy coi thời gian rất là nhanh chóng qua đi, cái cơn vô thường biến đổi cũng nghĩa là hết sức là bất ngờ. Mới tưởng chừng như ta gặp nhau, hẹn nhau là sẽ gặp nữa, nhưng mà rồi cũng có thể là chia tay. Và ngày hôm nay trong cái bất ngờ thì chúng ta lại gặp nhau, nhưng mà gặp nhau thì cũng không chắc gì là ngày mai còn gặp nữa hay không nữa, phải không nè. Và cứ như vậy, nếu rõ thật chúng ta nghĩa là thấu triệt được chỗ này, nhận thức rõ cái sự vô thường diễn biến nhanh chóng như vậy, rất mong là quý Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tu tập như thế nào để mình ứng dụng cho có kết quả, và tranh thủ những cái thời gian quý báu mà toàn thể huynh đệ chúng ta có duyên gặp nhau, đừng để phí phạm, đừng để thời gian nghĩa là vàng ngọc này mà nó trôi qua rồi thì chúng ta không còn có cái cơ duyên thứ hai để dễ dàng mà tìm lại được đâu. Cho nên trong nhân duyên ngày hôm nay, chúng tôi thấy có một cái đề tài, tức là có một cái phần tu tập hết sức là quan trọng, đó là riêng cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi. Nếu như mỗi người đệ tử của Phật mà ứng dụng được cái phần tu tập này thì nhiều lúc á, cái công trình của chúng ta không có phải đòi hỏi nghe là học hành nhiều, cũng không đòi hỏi những cái dụng công quá đáng, nhưng mà chắc chắn là sẽ có mang tới cái kết quả trong cái sự nghe là tu tập đó. Và không những cái kết quả đó làm lợi cho mình mà còn làm lợi cho những người chung quanh nữa. Nhất là nếu quý vị nghĩa là không những thực hiện tại đạo tràng mà thực hiện được ở tại gia đình mình nữa, thì cái điều đó hết sức là quý báu. Vì chắc chắn cái hạnh tu mà chúng tôi sắp nói đến đây, quý vị sẽ nghĩa là mang tới cái kết quả hết sức là cụ thể và tốt đẹp cho bản thân mình, cho gia đình mình và cũng như là cho cả đạo tràng nếu chúng ta biết cách ứng dụng. Đó là chúng tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập với toàn thể quý vị qua cái đề tài là những tai họa của nỗi sân giận. Tức là tai họa của sự sân giận nó như thế nào. Bởi vì nếu như chúng ta biết được cái tai họa của sự sân giận thì chúng ta sẽ cảnh tỉnh hơn, cố gắng tu tập hơn, để cho mình bớt sân, bớt giận đi. Chứ còn lâu nay nhiều lúc á, ta vẫn biết đây là tam độc, tức là ba món độc mà người tu mình phải cố gắng là khắc phục, loại trừ nó ra khỏi cái tâm của mình đi. Nhưng mà nhiều lúc mà chúng ta lại quên, vì nghĩa là mình thích nghĩa là cái sự học hỏi những kinh điển, hoặc giả là chúng ta theo những cái cách nghĩa là tư duy, tìm hiểu, nghiên cứu, rồi thậm chí nghĩa là tạo tác những cái công việc Phật sự mà nó có tính là ở bên ngoài, thì những phần này chúng ta rất là năng nổ, chúng ta rất là cố gắng. Nhưng mà ngược lại, những cái gì nghĩa là nó thâm trầm, nó khó sửa ở trong nội tâm của mình, thì chúng ta lại nghĩa là đôi lúc thờ ơ, mình thấy nó không quan trọng lắm. Chúng tôi tin rằng quý Phật tử học về tam độc, tức là tham sân si, thì đã có nhiều lần rồi. Có thể nói là trong bất cứ bài Phật pháp nào, gần như cái kết cuộc thì cũng được nghĩa là nhắc nhở là làm sao để chúng ta chuyển hóa, làm sao để chúng ta nghĩa là có thể khai trừ những cái loại độc này, nghĩa là không còn hiện hữu trong tâm mình, thì chừng đó mình mới thực sự là yên ổn. Giờ chừng đó cái công việc tu tập của chúng ta mới dễ dàng có kết quả. Nhưng mà thực tế thì theo kinh nghiệm chúng tôi thấy đó, rồi trong một lúc nào đó chúng ta lại quên mất đi, chúng ta không có cảnh giác về cái phần này. Thật sự mà nói như vậy, quý vị xét lại coi, ngay từ những cái buổi đầu mà quý vị được dịp đến nơi ngôi Tam Bảo, rồi nếu như còn có cái duyên lành lớn nữa là ta tham gia vào những cái buổi nghe pháp, tham gia vào những cái buổi sinh hoạt đạo tràng, thì gần như là bài pháp nào cũng có nhắc là cố gắng chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà trong lúc chúng ta nghĩa là cố gắng để mà chạy theo cái sự tu học đó, rồi cái là mình cũng nỗ lực để mà hơn với nghĩa là cùng với các huynh đệ của mình cố gắng nghĩa là trau dồi thêm những cái hiểu biết về Phật pháp, thì quý vị thấy coi, ta hướng về cái bên ngoài, tức là những gì hình thức, những gì nghĩa là thuộc về ngôn ngữ, thuộc về lý luận vân vân, thì nghĩa là quý vị thấy là chúng ta rất là năng nổ, siêng năng nghĩa là chạy theo cái cách nghĩa là tu tập này. Nhưng mà ngược lại trong lúc đó, nhiều khi đó, quý vị thấy coi, cũng chỉ vì ta muốn nghĩa là tu học nghĩa là giỏi hơn người khác, thành ra cái nỗi sân giận của mình đó, nó ngấm ngầm, nó phát triển hồi nào không hay. Nếu như mình được khen tặng đó, thì mình vui lắm, mình rất là nghĩa là hả dạ. Còn nếu như quý vị mà thấy mình thua xúc ai, hay là mình bị nghĩa là chê bai một cái rồi, thì quý vị thấy là nổi sân lên đùng đùng liền. Mặc dù lúc đó là chúng ta đã từng nghĩa là học qua những cái bộ kinh lớn, học qua những cái bài giáo lý nghĩa là cao siêu nhiệm màu, nhưng mà thực sự thì chính những cái điều nho nhỏ ở ngay trong nội tâm của mình chưa chuyển hóa xong. Mà bây giờ thì quý Phật tử thấy có phải nhỏ không? Không nhỏ đâu, phải không nè? Sau khi chúng ta đã có quá trình để mà thử nghiệm chuyển hóa những cái sự sân giận của mình đó, thì mình mới thấy không phải dễ. Mình cứ ngỡ rằng mình cười cười vài ba nụ rồi nghĩa là nó sẽ qua, nhưng mà không, nó đụng chuyện thì nó lại nổi lên, đụng chuyện thì nó bắt đầu nó lại lộ cái tật đó ra. Cho nên hôm nay đặc biệt là chúng tôi sẽ mang hết tất cả những cái kinh nghiệm mà trong cái thời gian tu tập chuyển hóa cái phiền não sân giận này như thế nào, thì sẽ chia sẻ với quý vị, và cũng nói lên những cái kinh nghiệm nhiều khi nó rất là gần gũi và nó thiết thực vô cùng. Thì lâu nay quý Phật tử thấy trong lúc mà chúng ta học về tam độc, tức là tham sân si đó, thường thường quý vị nghe được giải thích là trong ba cái món độc đó, sân là gì? Sân là dễ chữa nhất, vì si á, tức là vô minh, tức là cái chỗ mê mờ của mình, cho nên cái này á, là nó là gọi là thâm căn cố đế rồi, phải không nè? Nó lâu dài lắm rồi, thành ra bây giờ mình không dễ gì nghe là một sớm một chiều mà chúng ta chuyển được cái si. Còn cái tham á, thì cũng vậy, nghĩa là nó cũng ăn sâu tiềm ẩn ở trong cái tâm tư của mình thành một cái tật quá lớn rồi, cho nên bây giờ không khéo là đụng cái gì mình cũng dễ tham, cho nên cũng là cái loại khó chữa trị. Sau cùng thì người ta thấy trong ba món thì sân là dễ, tại vì sân là mình lộ ra, khi mà cái bệnh sân này mà nó nổi lên á thì nó lộ ra, nào là chúng ta nghĩa là nhăn mặt, nghĩa là nhíu mày, rồi có khi nói những cái lời không hay, có những cử chỉ không đẹp, biểu thị nghĩa là cái nỗi bực tức, cái nỗi nóng giận ở trong lòng của mình, thì quý vị thấy coi cái tướng đó nó lộ ra. Rồi nghĩa là từ cái chỗ mà nó thô thiển như vậy đó, thì ai cũng nghĩ rằng nó sẽ dễ chữa trị, dễ chữa trị hơn là hai cái loại độc kia. Và sau cùng thì chúng ta ngầm kết luận là cái bệnh sân coi gì chứ mà nó dễ chữa hơn những cái bệnh khác, tức là cái tham và cái si. Nhưng nếu quý Phật tử đã có quá trình dụng công thì quý vị thấy có dễ không? Không những không dễ mà chúng tôi thấy rằng sân là một trong những cái tai họa, nghĩa là gấp bao nhiêu lần hai cái kia, phải không nào? Một cơn nổi sân của chúng ta là có thể thiêu rụi biết bao nhiêu, nghĩa là những cái nền tảng công đức, những cái việc lành, rồi nó mang tới bao nhiêu những cái tai họa. Bởi vì quý Phật tử thấy trong nghĩa là ba cái độc á, nếu như giờ mình nói tham là cũng là độc hại mà hại hơn cả cái sân, thì khi quý vị tham á, nó ngầm, và cái tác hại của nó đó thì là phải có thời gian nó mới tác hại. Còn sân á thì chỉ cần quý vị nổi lên một cái rồi thì nó lập tức là có hại liền, tức là lập tức là nó có cái tác dụng của nó đối với bản thân mình và những người xung quanh. Ban đầu thì chúng ta tưởng đâu là khi mình nổi giận á là mình tác hại người, tức là có cái lời nghĩa là mắng chửi, nguyền rủa hay là hành vi nghĩa là đánh đập gì đó để biểu thị cái sự tức giận của mình thì tức là làm hại người. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ngày hôm nay nếu chúng ta bình tĩnh á, thì chúng ta sẽ thấy rằng trước khi mình hại người á, thì mình đã hại mình rồi. Thì ở trong cái nội dung của đề tài ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị chỗ này, quý vị sẽ nhận rất là rõ. Như vậy thì đối với nghĩa là cái phiền não mà sân giận này, mà nếu như mỗi Phật tử chúng ta tu tập không được á, thì đừng hòng mà chúng ta tu cái gì cao hơn. Vì quý vị thấy không nè, nó là trong nghĩa là ba độc mà người ta nói là dễ chữa, mà bây giờ mình cũng ra thấy nghĩa là khó khăn vô cùng chứ không phải dễ chữa. Mà nếu nói xa hơn thì quý Phật tử đã từng nghe chúng tôi trình bày năm pháp bất diệt trong thời mạt pháp. Thường thường á, người Phật tử nghĩa là nhất là đệ tử của Phật, chúng ta rất sợ và mình lâm vào cái giai đoạn mà Phật pháp bị hoại diệt, tức là lúc đó khó tu, khó chứng, nghĩa là khó gặp Phật pháp vân vân. Thành ra mình sợ cái thời kỳ đó lắm. Mà ngày hôm nay theo cái sự quyền ký của Đức Phật thì chúng ta đã rơi vào thời kỳ nào rồi? Thời kỳ nghĩa là mạt pháp rồi chứ còn gì nữa. Bởi vì thời kỳ thì đấu tranh kiên cố, tức là thời kỳ mà chúng ta đang có đây là 500 năm lần thứ 5, thì chính là ứng vào cái thời nghĩa là Phật pháp hết sức là khó khăn. Vì con người ta chỉ nghĩa là thích nghĩa là nói năng rồi tranh cãi, chứ còn nghĩa là không có cái thực chất nghĩa là hướng tâm tu hành một cách nghĩa là chân thật. Đó, cái điều đó là chúng ta phải ghi nhận điều này. Nếu như trong đạo tràng mình có xảy ra những cái sự cố này thì quý vị cũng phải biết là đúng là mình rớt vào cái thời kỳ này khó tu lắm. Học ba bốn điều vậy chứ rồi nghĩa là cũng đem ra cãi, đem ra tranh. Đó, thật chứ không phải là đem ra để ứng dụng, chứ không phải là đem ra để mà thực hành đi tới cái chỗ nghĩa là có một cái sự thể nghiệm nghĩa là chân thật trong đó. Mà thường á, ta hiểu biết nhiều, ta học hỏi nhiều rồi cái là ta đem cái đó làm cái sở trường sở đắc của mình, khiến cho cái sự nghĩa là tranh đấu nghĩa là mầm móng hơn thua đố kỵ, nó cũng từ đó mà nó phát sinh. Mà bây giờ quý vị thử nghĩ, trong thời mà pháp của chúng ta, ta biết đã khó tu rồi mà bây giờ mình còn nghĩa là có cái chỗ niệm nghĩa là tị hiềm sân giận lên để rồi đi tới cái chỗ bất hòa thì lại phải là càng nguy không? Càng tạo cho cái mầm móng nghĩa là hư hoại đó nó càng nhanh chóng hơn nữa. Cho nên trong năm pháp mà luật thập tụng đã có đề cập tới, một là gì? Là biết tôn trọng giáo lý chân chính. Hai là ngăn dứt sự nóng giận. Ba là gì? Kính thờ bậc thượng tọa. Bốn là ưa thích chánh pháp. Năm là khéo dạy dỗ người mới tu. Thì nếu như ta thực hiện được năm điều này thì cho dù ở trong thời mạt pháp thì Phật pháp cũng nghĩa là được trường tồn chứ không bị hủy diệt. Đâu quý vị xét lại coi, phần này hình như chúng tôi đã có trao đổi với quý Phật tử rồi, hôm nay không tiện nhắc lại. Mà trong đó quý vị thấy là cũng có cái gì, ngăn dứt sự nóng giận là pháp thứ hai. Và chúng tôi nói nghĩa là cụ thể hơn, tuy nói rằng năm pháp nhưng mà nếu bốn pháp kia mà quý vị thực hành đầy đủ rồi, ví dụ tôn trọng giáo lý chân chánh nè, kính thờ bậc thượng tọa nè, ưa nghe chánh pháp nè, khéo dạy dỗ cho người mới tu tập nè, làm xong được tất cả những việc đó rồi mà chỉ còn có một cái là hay sân giận thôi thì bốn cái kia cũng kể như hư. Hãy sân giận lên rồi là bốn cái kia kể như là hư hoại hết. Đâu quý vị thử nghĩ có phải đúng không ạ? Ví dụ chúng tôi thấy nghĩa là các huynh trưởng có thể có một cái tinh thần hy sinh khéo léo uốn nắn để giúp đỡ cho những người mới tu, quý vị đã làm cái công việc này nghĩa là có kết quả lắm rồi, nhưng mà chỉ cần một ngày nào đó nghĩa là nổi nóng lên thôi thì bao nhiêu cái đó là nó sập hết đó. Hoặc giả là bây giờ chúng ta tôn trọng giáo lý chân chất và chân thành, chân thật, thành ra quý vị học tập rất là kỹ lưỡng, và sau đó thì chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn bạc cái cách thức để mà mình thực hiện. Nhưng mà trong lúc bàn bạc như vậy đó, chỉ cần huynh đệ nổi giận lên cái thôi rồi nghỉ, không học nữa, không làm nữa, phải không quý vị? Rõ ràng là cái mà phiền não sân giận này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Kể cả trong năm pháp bất diệt đó thì chúng tôi thấy nghĩa là sau cùng cũng chỉ là cái pháp phiền não sân giận thôi. Nếu quý vị thực hiện được cái đó thì bốn cái kia là chúng ta sẽ tuần tự thực hiện, nghĩa là không thiếu sót. Còn ngược lại, bốn cái kia quý vị thực hiện xong rồi mà còn thiếu cái sân giận thôi, nghĩa là không ngăn dứt được nghĩa là cái phiền não sân giận, thì cũng có thể là tan nát cả cái tài sản đó, tức là hư hoại hết cái công hạnh mà chúng ta đã gây dựng được trong bốn phần kia đó. Như vậy thì quý vị thấy coi phiền não sân giận là nguy hiểm chưa nào. Kể cả trong năm pháp bất diệt thì cũng đã đóng một vai trò nghĩa là hết sức là đặc biệt rồi, quan trọng vô cùng. Rồi kế nữa, đâu bây giờ quý Phật tử thử xét lại cái kết quả tu hành của chúng ta. Nếu như chúng tôi nói là còn trong sanh tử luân hồi, thì quý vị thấy coi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi người, rồi Atula, rồi chư thiên, thì cho dù hôm nay chúng ta tu học nghĩa là tinh tấn cỡ nào, chúng ta có những cái thành tựu nghĩa là đáng kể bao nhiêu, nhưng mà chỉ vì thiếu sót cái niệm sân giận thôi, có nghĩa là sân giận mình chưa chuyển được, thì xin thưa với quý vị, cái kết quả cao nhất trong nghĩa là sự tu tập đó là quý vị đạt được cảnh giới nào? Chỉ từ cảnh giới Atula trở xuống thôi, chứ còn chưa nhập được chư thiên nữa. Bởi vì chư thiên á, là các vị đó người ta hưởng cái phước trời, không bao giờ người ta giận nữa. Còn bây giờ quý vị thấy nè, ai giận nè, làm thần có giận không? Có đó. Thành ra nếu như mình tu á, mà mình nghĩa là có chút ít kết quả gì đi nữa mà vẫn còn sân giận, thì quý vị chỉ từ cái địa vị đó trở xuống thôi. Bởi vì sân giận thì nó mở cửa ra đủ hết, địa ngục cũng lọt được nè. Nếu mình giận lên thì mình cũng có thể xuống địa ngục, nếu mình giận lên thì cũng có thể xuống ngạ quỷ, cũng có thể rơi vào loài súc sinh, rồi trở về người. Nhưng mà trở về Atula thì quý vị thấy rồi, Atula là cõi của thần, tức là của nghĩa là cái chỗ có cái công năng, cũng là có những cái kết quả thần thông rồi, nhưng mà vì còn giận cho nên nghĩa là không lên cao hơn được nữa, không thể nào tái sinh về cảnh giới của chư thiên. Mà trong sự tu tập thì quý Phật tử thấy chúng ta đã có dịp học hỏi Phật pháp giáo lý, thì quý vị thấy coi chư thiên là hết sức là hoan hỷ, vì các vị đã giữ giới đó, thành ra có cái phước báo của cõi trời, thì nơi đó cũng đã hạn chế cái sự sân giận rồi, không có, còn sân giận là không lên đó được. Mà nếu còn sân giận thì chỉ từ Atula đổ xuống thôi đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy coi uổng hết sức không nè. Chúng ta tu tập rất là lâu dài, tốn rất nhiều là công sức, mà còn sân giận thì chỉ là từ Atula trở xuống thôi, chứ còn không lên được nữa. Thế mà lâu nay á, mình cứ mong rằng làm sao giải thoát sanh tử luân hồi, ra khỏi ba cõi gì đó, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ trở thành cái lời nói suông nếu như trong quý vị vẫn còn cái phiền não sân giận. Bây giờ chúng tôi xin phép để cùng vào đề với quý vị là những tai họa của sự sân giận là như thế nào. Thì nó có tất cả những cái tai họa như sau. Quý vị cố gắng lắng nghe, rồi sau đó chúng ta sẽ từng bước để cùng trao đổi cái phần này. Cái tai họa thứ nhất á, thì xin thưa với quý vị, sân giận là nặng nhất trong các hoặc. Hoặc có nghĩa là sự mê muội. Thì trong tất cả những sự mê muội đó thì sân giận là cái thứ mê muội nặng nhất. Phần nghĩa là triển khai chúng tôi sẽ giải thích rõ tại sao nghĩa là nó nặng nhất. Hai là sân giận á, là cái nhân để đưa chúng ta đến cái chỗ ác thú, nghĩa là phát sinh ra cái chỗ ác thú và ác đạo. Ba sân giận á, là thiêu rụi tất cả nghĩa là những cái phước lành, những cái công đức lành của nhiều đời. Bốn sân giận á, là gây kết oán thù nhiều kiếp khó phai. Năm sân giận á, là làm tổn hại chúng sinh. Sáu sân giận là nguyên nhân gây ra ngũ vô gián tội, tức là tội nghĩa là vô gián. Rồi bảy sân giận á, là làm ngăn ngại cái đức nhẫn nhục, nghĩa là ba la mật của Bồ Tát. Tám sân giận á, làm tổn hại tâm đại bi của Bồ Tát. chính. Sân giận á, là làm cho cái con đường giáo hóa bị gián đoạn, tức là làm gián đoạn con đường giáo hóa chúng sinh. 10. Sân giận á, là phát sinh ra muôn ngàn cái chướng duyên. Đó quý vị thấy coi, 10 cái tai họa. Khi chúng ta còn sân giận á, thì 10 cái tai họa này luôn luôn đeo đuổi theo mình. Và từ đó nghĩa là trên cái bước đường tu tập, nó đã trở thành biết bao nhiêu những cái chướng ngại, ngăn nghĩa là cái con đường thánh đạo của quý vị. Quý vị khó tu nghĩa là khó có kết quả, chỉ vì chúng ta chưa có chuyển hết được cái phiền não sân giận này. Như vậy với cái 10 tai họa đó, thì bây giờ chúng tôi xin phép tranh thủ, vì nó khá dài cho nên mình phải tranh thủ thời gian để cùng chia sẻ nghĩa là cái kinh nghiệm tu tập. Cái thứ nhất là gì quý vị? Sân giận là nặng nhất trong các hoặc. Hoặc có nghĩa là sự mê muội, thì thí dụ như là tham nè, sân nè, si nè, mạn nghi nè, ác kiến nè, rồi là những cái tật đố gì đó, vân vân. Cái gì mà nó mê muội, nó khiến chúng ta không sáng suốt, ta nghĩa là rơi vào cái dạng phiền não đó, thì ta không sáng suốt, mà hãy không sáng suốt thì đó gọi là hoặc, tức là cái sự mê muội. Còn nếu như quý vị sáng suốt thì quý vị đâu có làm cái việc đó nữa, phải không? Ví dụ bây giờ quý vị tại sao nghĩa là đố kỵ, tại sao ganh ghét, là tại vì mình nhìn sai sự thật thôi, mình thấy cái đó nghĩa là không ưng với mình, thì đó hoặc giả là vì tham mà chúng ta nghĩa là có cái sự ganh ghét như vậy. Nói chung thì tất cả những cái phiền não thì quý vị thấy nghĩa là đều là từ cái gốc là mê muội, tức là ngu si vô minh. Mà sân giận á thì lại được liệt là thứ phiền não mà nặng nhất trong các cái loại phiền não đó, tức là trong các cái thứ mê muội đó, thì sân giận là nặng nhất. Thì quý Phật tử lâu nay có thấy không, có thấy rõ là sân giận là cái thứ nặng nhất không? Hình như chúng ta chưa thấy, bởi vì chúng ta cũng còn giận hoài hoài à. Chứ nếu mà cái người mà đã thấy rồi thì đâu có dám giận nữa, phải không? Còn bây giờ quý vị xét coi, một ngày có khi nào mà quý vị không có giận à? Lập tức thầy vỗ tay thì ăn mừng liền á. Rất tiếc là không có, không nè. Ngày nào mình cũng có giận hết á, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, nghĩa là không ra mặt thì ngấm ngầm ở trong tâm đấy. Thì quý vị thấy coi nghĩa là nguy hiểm chưa? Mà nếu quý vị còn phiền não sân giận thì còn 10 cái tai họa mà nó đi kèm như vậy. Cho nên nghĩa là sân giận là một trong những cái phiền não hết sức là nặng nề trong các hoặc. Thì chắc chắn là chúng tôi chỉ cần đưa một vài ví dụ thôi thì quý Phật tử thấy là cũng khủng khiếp rồi. Đâu có những cái trường hợp quý vị đã chứng kiến những cái cảnh mà chung quanh mình có những người ta đã làm ăn vất vả, xây dựng cơ ngơi sự nghiệp để dành không biết là bao nhiêu ngày tháng ngày hôm nay mới có được cái căn nhà tốt, mới có được một cái sự nghiệp là sung mãn, nhưng mà chỉ cần một cơn giận, giận quá rồi mất hồn, cái đốt lửa, lấy lửa đốt đốt nhà chơi vậy đó. Đó quý vị thấy chưa nè, thì cái đó là cái gì đó? Chỉ cần châm lửa lên thôi là cả tài sản của mình là đi đứt hết rồi, mà còn bị pháp luật trừng trị nữa, chứ đâu có phải nghĩa là đến đó là xong. Ta còn phải nghĩa là trả quả báo nữa, chứ không phải là quý vị hiện đời thì là tài sản của mình tiêu tan, thân bằng quyến thuộc của mình có thể là bị tổn hại vì cái cơn quả hoạn đó, nhưng mà pháp luật chắc chắn là trừng trị rồi. Rồi cái đó là chỉ nói là hiện đời, còn mai này chúng ta còn phải mắc cái quả báo nữa. Quả báo đó thì làm sao thoát khỏi địa ngục? Đó quý vị thấy không, một niệm sân giận thôi là thấy rõ, rất là tai họa vô cùng. Rồi có người nghĩa là quý vị thấy sống trong gia đình thì bây giờ trong cuộc sống này hết sức là vất vả khó khăn, ta có những người thân, có ông có bà, có cha có mẹ, có vợ có chồng, anh chị em để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống đó, nhưng mà khi nổi giận lên rồi thì cũng có thể cầm dao giết người như chơi, mà ngay đó là ai? Chính là người thân của mình nữa, chứ đừng nói chi là người ngoài. Người ngoài thì quý vị vì hận thù rồi này kia thì chúng ta đâm chém nhau thì đã đành rồi, nhưng mà ngay cả trong gia đình mình á, nhiều lúc nổi giận lên quý vị cũng không kềm chế được, thì quý vị thấy coi cái nỗi sân này nghĩa là nguy hiểm tới chừng nào. Đây chúng tôi kể một cái câu chuyện rất là gần gũi ở gần cái thôn xóm của chúng tôi, đã có một cái sự việc này xảy ra. Khi đó chúng tôi còn là cư sĩ thì thấy có nghĩa là ba người bạn chơi nhất thân, họ đi đâu cũng nghĩa là ba người. Đi nghĩa là ngày xưa không biết họ có học chung không, nhưng mà khi mà cái tuổi họ trung niên rồi đó thì chúng tôi thấy là họ thân lắm, là đi đâu cũng mà có ba người đi ra ngoài đá banh, đi làm cái công việc gì đó, hoặc giả là đi nghĩa là ăn uống hay là gì, thường thường là thấy ba người. Và ba người cũng có một cái chỗ rất là tâm đắc, tức là thích nhậu, thích ăn nhậu lắm. Thì một hôm nọ sau khi nghĩa là ba người vô cái căn nhà của một cái người bạn, thì trong đó có một cái người bạn còn nghĩa là độc thân, thành ra cái nhà thì nó cũng có không có phải là chắc chắn và tốt lành lắm, nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Ba người vô đó ngồi uống nghĩa là một lát say nghĩa là bí tỉ rồi, nhưng mà trong đó có một người á thì không chịu, đòi đi mua rượu nữa. Còn hai người kia nói trời ơi say quá rồi, nghĩa là quắt rồi, không có uống được nữa đâu. Nó không, chưa có đã. Thì cái anh này á, là anh bắt đầu anh đi ra, anh xách chai anh đi mua tiếp. Hai người kia á, nói là thôi bây giờ mà đem về nữa thì uống làm sao, thôi như là mình đóng cái cửa ở nhà đó lại, rồi lăn lùng nó ra ngủ chứ bây giờ không uống nổi nữa. Thì xin thưa với quý vị, cái anh kia nghĩa là khi đi mua rượu rồi về, cửa bị khóa rồi, anh tức tối. Anh tức giận anh kêu hoài, nghĩa là mấy hai người bạn ở trong đó không chịu mở cửa. Thì không biết là tại cố tình không mở cửa hay là sai quá không biết gì, thành ra không mở cửa. Thì anh lục ở trong túi anh sẵn có cái hộp quẹt hút thuốc á, rồi anh châm vô một cái, nghĩa là cái nhà đó thì dừng dách bằng lá cho nên nó bực nó cháy. Và xin thưa với quý vị, cháy như vậy đó, thì sau thời mai hai người đó có một người nghĩa là kịp tỉnh mới phóng cái cửa sổ nhảy ra, đó là chạy một mạch như vậy, còn một người còn lại thì chết cháy luôn, chết cháy. Và thì sau cùng thì cái anh này phải lãnh một cái bản án là mười mấy năm tù rồi. Đó. Thì quý vị thấy coi đó, bạn thân rồi cuối cùng sao cũng trở thành thù, cũng trở thành họa, chỉ vì cái niệm sân thôi. À, lúc đó kêu bạn mình không chịu mở cửa rồi giận quá, nghĩa là châm lửa đốt. Thì hơn nữa là cơn say rồi thì làm sao còn tỉnh táo, có biết cái gì là phải trái gì nữa đâu. Thành ra quý vị thấy hôm nay chúng tôi nêu lên cái tai họa thứ nhất nghĩa là của cái phiền não sân giận này, chính là nó là cái thứ ngu si. Ngu si nghĩa là nhất nghĩa ở trong các cái hoạt đó, tức là nó nặng lắm chứ nó không phải vừa đâu. Thế mà lâu nay chúng ta xem thường, chúng ta nghĩ rằng trong các cái loại độc thì chỉ có sân giận là dễ chữa. Thường thường là mình cũng có nghe giảng về cái chỗ này, cái đó nó dễ chữa hơn là tham là si, phải không? Nhưng mà bây giờ thì quý vị xét nghe, không có dễ chữa đâu. Bởi vì có những lúc á, quý vị thấy ở bên ngoài mình vượt qua được rồi, hết giận rồi, lúc này nghĩa là thoải mái, đi đâu cũng dễ nở nụ cười. Cái đó là tại vì chưa ai chọc ghẹo mình thôi, chưa ai nghĩa là quấy phá, chưa ai nghĩa là nói xấu tới mình đó, chưa có mắng chửi mình thì mình là tỉnh táo gì. Chứ khi mà gặp chuyện là không dễ đâu nghe quý vị. Và xin thưa với quý vị, đã nói tới chữ hoặc có nghĩa là mê muội đến cái mức độ là có những trường hợp ta đang ở giác ngộ, đang ở cái chỗ sáng suốt mà giận lên một cái rồi là nó qua bên kia liền, tức là thành vô minh, thành nghĩa là tâm tối. Câu chuyện của thiền sư và một người kiếm khách. Cái người kiếm khách này sau khi đã tham gia chiến trận và đoàn quân của anh đã ca khúc khải hoàn, trở về được nghĩa là quốc vương tưởng thưởng, cho nên nghĩa là anh cũng rất là hân hạnh hả dạ cho cái chiến công của mình. Và sau cái cuộc chiến đó rồi bây giờ thì anh cảm nhận rằng cuộc sống nghĩa là sau nhiều lúc nó cũng có nhiều cái gian truân đau khổ, cuộc sống con người ta bấp bênh quá, cho nên từ đó nghĩa là anh phát cái tâm muốn đi tu. Anh mới đến với thiền sư, anh đến thiền sư để mà cầu học, để mà nhờ thiền sư chỉ dạy. Thì cái ưu tư mà anh thường hay thắc mắc là không biết nghĩa là có thiên đường có địa ngục hay không. Thành ra nghĩa là khi gặp thiền sư á thì ông mới trình bày, nói dạ bạch thiền sư, thật ở trên cõi đời này nghĩa là có thiên đường có địa ngục không. Thì như bây giờ quý Phật tử đã có qua quá trình học nghĩa là giáo lý rồi, quý vị có tin rằng có thiên đường có địa ngục không? Có không? Hình như cũng chưa tin lắm đâu. Bởi vì tin thì chúng ta không gieo những cái nhân của địa ngục, mà bây giờ thỉnh thoảng mình cũng còn làm thì tức là mình chưa tin, phải không nào? Đó, thì nếu tin thì chúng ta phải làm, ngăn dừng nó đi, đừng có xuống đó để mà mình lên thiên đường. Còn ngược lại thì quý vị thấy coi, bây giờ nhân lành không làm mà nhân ác thì cứ nghe là cố nghe là mà bám theo, thì chứng tỏ rằng chúng ta đâu có sợ. Nếu thật sự quý vị tin thì quý vị phải sợ, còn hãy không sợ vẫn cứ làm, vẫn cứ nghe là cố phạm, thì đó là mặc dù chúng ta học thì có học nhưng mà vẫn chưa tin. Cho nên cái anh kiếm khách này thì ảnh nghĩa là hết sức là ưu tư băn khoăn cho cái chỗ này. Dạ thưa thiền sư, thật là có địa ngục, thật là có thiên đường không? Thì thiền sư cũng trả lời, không trả lời câu đó. Nói ông làm gì? Nói dạ tôi là kiếm khách. Tôi là kiếm khách thì thời mà nước Nhật Bản mà nói tới kiếm khách là kể như hãnh diện lắm nha quý vị. tại vì đó là hiệp sĩ đạo mà, võ sĩ đạo đó. Thành ra nói tới kiếm khách là quay lắm đó. Thiền sư nói, ủa kiếm khách mà sao tôi nhìn cái mặt giống ăn mày quá à? Lúc đó là sao quý vị? Hình như sắp sửa châm lửa tới nơi rồi đó. Đó, kiếm khách gì mà sao tôi nhìn thấy sao giống ăn mày quá. Thì bắt đầu nghĩa là anh nhìn anh lườm, nghĩa là lườm thiền sư. Rồi anh mới đưa cái tay vô cái bao kiếm, thì khi mà anh đưa cái tay vô bao kiếm thì thiền sư nhìn thấy. Thiền sư nói, ủa ăn mày mà cũng có kiếm nữa sao? Trời ơi, chịu hết nổi rồi, rẹt ra một cái liền. Thì quý vị thấy coi nghĩa là hai cái câu nói đó là nó đã là đổ biết bao nhiêu lửa vô rồi, phải không nè? Câu thứ nhất nghĩa là mình đường đường là một kiếm khách, nghĩa là quay dũng như vậy mà nói mình giống ăn mày. Rồi nghĩa là sau đó mình chưa đến nổi, có nghĩa là mới giận thôi, để cái tay vô bao kiếm là muốn bày tỏ cho người ta biết là tôi sẵn sàng rồi đó nghe. Mà ông thiền sư ông còn chọc thêm cái nữa, ăn mày mà cũng có kiếm nữa hả? Thành ra chịu hết nổi rồi rút kiếm ra. Thì ngay đó thiền sư mới nói, đó địa ngục đó. Địa ngục đó. Thì ngay đó thì cái vị này cũng lanh lợi lắm, vừa biết đó là một cái sai phạm mà thiền sư nghĩa là nhắc nhở cho mình, cho nên nghĩa là ông chống cây kiếm xuống, nghĩa là ông thành tâm ông sám hối. Nghe là thiền sư nói, đó thiên đường đó. Thì như vậy quý vị thấy không, thiên đường địa ngục có phải xa lắm không? Đâu có xa đâu, ngay đó đó. Nhưng mà quý vị thấy nè, chỉ cần một cái niệm sân giận của mình thì ngay đó thay vì mình học đạo thì mình thành cái gì rồi? Đúng không nè? Thay vì đến để mà xin nghĩa là cầu học với thiền sư, bởi vì nghĩa là sau khi thấm thía được nghĩa là cái nẻo đời của mình như vậy rồi, cuộc đời của mình gian truân vô thường diễn biến, cho nên nhận thức rõ mới đến với thiền sư. Thì đến với thiền sư bằng một cái tâm tha thiết, nghĩa là muốn hỏi một sự thật là thiên đường và địa ngục. Thế mà chỉ cần bị kích lên một cái thôi là quên hết trơn. Đó, quý vị thấy coi, bị quên đi thì chúng ta thiệt thòi chứ, nghĩa là có ai thiệt thòi. Thay vì mình nghĩa là đến được cái chỗ giác ngộ mà sân lên một cái thì ngộ đâu, cái này thấy ngộ ngộ à, không nè. Đó là nghĩa là muốn tuốt kiếm ra là không phải ngộ sao? Cái này nguy hiểm vô cùng. Đó mà quý vị thấy cũng may là thiền sư lanh lợi, nghĩa là nhanh chóng chỉ cho anh, chứ nếu mà không á anh tuốt kiếm ra chắc là anh vớt cái đầu người ta không à. Phải không? Quý vị thấy lúc đó làm sao mà kiềm chế được nữa. Nghĩa là nói một cái câu nghĩa là khiến cho mình bị nghĩa là đụng chạm danh dự như vậy đó, nghĩa là ăn mày mà cũng có kiếm nữa. Thì phải đưa cái kiếm ra liền. Này thì xin thưa với quý vị, đó là những cái trường hợp mà trong cái sự tu học, nhất là người con Phật, là chúng ta phải biết vận dụng. Vận dụng nghĩa là cái cách thức này nè. Chứ nếu không á, nhiều lúc quý vị thấy coi, cái cơ duyên mình đang được nghĩa là gần gũi Phật Pháp, mình đang có cái chỗ nghĩa là tiến bộ, nghĩa là tinh tấn trên cái sự tu hành, nhưng mà một cơn giận thôi thì có thể làm cho quý vị sao? Rồi ngày đó ngừng. Mà thậm chí là nó tồi tệ hơn là sao? Tồi tệ hơn là ta mang theo những cái tai họa nữa. Đó, như trong đạo tràng này hiện nay quý vị nhìn thấy coi, nếu chúng ta nói về những cái phúc duyên mà lớn lao thì hôm nay đạo tràng đã hội đủ hết rồi, làm được thân người nè, sáu căn đầy đủ nè, rồi ở đâu lại được, nghĩa là ở nơi thành phố, tức là cái nơi trung tâm văn hóa, rồi gặp đạo Phật nè, tức là được duyên gặp Phật Pháp, rồi được gặp thiện hữu trí thức, tức là có thầy lành bạn tốt ở trong đạo tràng cùng trao đổi với nhau tu học. Và quý vị thấy coi, cái thứ sáu là chúng ta đang phát cái tâm, nghĩa là cái thiện tâm để hướng tới cái con đường đạo đó. Nhờ những cái thời gian chúng ta cùng ung đúc chia sẻ kinh nghiệm tu tập như vậy, chúng tôi tin chắc là quý Phật tử cũng đang ở trong lòng của mình cố gắng làm sao để mà vươn lên, nghĩa là cố gắng tu học. Nhưng mà có một chuyện gì không vui á, thì biết liền sao, thôi nghỉ, đạo tràng này kỳ quá, tuần sau không đi nữa. Rồi xong. Đó, quý vị thấy không nè, một cơn giận là đủ cắt hết bao nhiêu cái phước đó của quý vị rồi. Đáng lý ra nghĩa là nếu cơn giận đó không có thì cái sự tu học của chúng ta càng ngày là ta gần gũi với cái sự giác ngộ, gần gũi được nghĩa là cái mục tiêu của mình. Nhưng mà một cơn nổi giận lên có thể là khiến cho quý vị không đến đây sinh hoạt nữa, thì đó là phải là cắt đứt chưa, cắt đứt những cái duyên lành của mình như vậy. Cho nên phải thận trọng nha quý Phật tử. Chỗ này là cái chỗ mà lâu nay chúng ta không ngờ đâu. Nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng tôi giận thì tôi giận với mắt gì, nghĩa là nó muốn giận thì cho nó giận luôn, vân vân. Nhưng mà không ngờ là ta phá hoại biết bao nhiêu, nghĩa là những cái điều tốt đẹp của mình. Thành ra nó chính là trở lại, nghĩa là cái chỗ ngu si nhất là như vậy đó. Đây bây giờ chúng tôi chỉ cho quý vị một cái bài học này đặc biệt vô cùng. Và cái người này không giận cho nên sau cùng nghĩa là lại có kết quả. Thì Ngài Thủy Lạo đi tham vấn với Mã Tổ. Tức là trong lúc mình chưa ngộ đó thì mình cố gắng mình đi thưa hỏi để tìm hiểu cho nó được nghĩa là sáng tỏ. Thì thường thường quý vị ưu tư cái gì? Cũng là ưu tư cái chuyện nghĩa là đại ý tổ sư từ Ấn Độ sang, hay là trọng tâm của Phật Pháp là gì. Bởi vì thật ra mà nói đó, trong cái lúc chúng ta tu học có nhiều khi cái lòng tham mình chưa dứt á, thành ra người ta nói rằng phải qua lâu ngày lâu tháng thấm nhuần, nghĩa là tương trao đâu đó nghĩa là đầy đủ rồi thì mình mới có thể hiểu nghĩa là rõ được cái lẽ đạo. Đằng này thường thường quý vị coi á, trong cõi lòng của mình quý vị tự xét lại coi, cái ngày xưa chúng tôi cũng mang cái tâm trạng này lâu dài lắm, học cái gì mình muốn học lẹ lẹ, tu sao muốn tu cho nó nghĩa là sớm sớm nó được đắc cầu quả, tức là được xong việc đi đó. Thành ra ở ngoài mình vốn dĩ mình đã quen cái tật tham rồi, bây giờ vô tu cũng tham nữa, muốn cho nó lẹ chứ không có chịu chậm đâu. Thì hôm nay chúng tôi trình bày chỗ này, quý vị đừng có tự ái nghe, tự ái là một lát giận bỏ cuộc ráng chịu đó. Thì như vậy cái người mà đến tham vấn, đến cầu học á, bao giờ cũng gì ôm ấp ở trong cái cõi lòng của mình, làm sao biết được nghĩa là cái trọng tâm của Phật Pháp hay là ý của tổ sư từ Ấn Độ sang, truyền bá cái gì, chỉ dạy cái gì. Cho nên ngài Thủy Lạo đã không ngần ngại thưa thỉnh với Mã Tổ, nghĩa là đại ý nghĩa là tổ sư từ Ấn Độ sang. Thì ngài Mã Tổ không trả lời, mà sẵn cái chân á, ngài đạp cho một cái nhào lăn xuống đất luôn. Rồi quý vị thấy nghĩa là đi hỏi đạo kiểu gì kỳ cục không? Mà ông thầy này cũng thuộc cái loại nghĩa là trời ơi rồi. Đạp người ta một cái lăn đùng xuống rồi. Nhưng mà không ngờ ngay cái lúc mà ông lăn đùng xuống đó, thì khi ông phủi ông đứng dậy, ông nói: trăm ngàn tam muội vô lượng diệu nghĩa, chỉ từ trên nghĩa là đầu sợi lông mà thấu suốt tất cả. Ghê chưa? Đó, nghĩa là ngay tích tắc đó, đó là ngài đã thấu suốt hết tất cả. Thấu suốt nghĩa là bao nhiêu tam muội, có nghĩa là cái sức định, rồi vô lượng diệu nghĩa là huệ, tức là định huệ đối với ngài. Bây giờ là ngài ngay tức khắc đó là ngài thấu suốt rồi đó. Thì không biết quý vị có làm được chỗ này không, đâu bữa nào lên đây thầy thử cái coi. Mà nếu như nghĩa là ngay đó mà chúng ta không thấu suốt á, thì chắc chắn nghĩa là quay trở lên giọng vô mặt thầy đó cái chứ đừng có nói gì, không nè. Phải không? Tại sao cái người đó có thể thấu suốt được? Tại sao nghĩa là ngài Thủy Lạo có thể thấu suốt được chỗ đó? Là bởi vì ngay đó ngài không có giận, cái ngã của ngài nó mất tiêu rồi, cho nên ngài quát nhiên thấy lại tất cả, nhận lại được tất cả. Chứ ngay đó mà chúng ta còn cái ngã nghĩa là bự trần dần như vậy đó, thì nó sẽ mặt đỏ cáo lên liền, không dễ gì đâu. Quay trở lại thôi cho ông một thôi bây giờ, chứ ở đó mà thấu suốt à, đó quý vị thấy chưa? Cũng ngay đó thôi, nghĩa là nếu nghĩa là kịp thời nghĩa là ta nhận ra, thì ngay đó là quý vị nghĩa là sáng tỏ. Còn nếu mà còn nặng cái ngã của mình, nổi sân lên, bởi vì mình sẽ thấy rằng trời ơi, tôi hỏi một cái câu nghĩa là hết sức là xứng đáng à, con đâu có hỏi ngài nghĩa là cái câu gì bậy bạ đâu, con hỏi cái chỗ này là trọng tâm Phật Pháp, là yếu chỉ của chư tổ, thì ngài phải giải thích làm sao chứ, có đâu mà ngài đạp một cái lăn nhào như vậy nè. Nên thì quý vị thấy coi, nếu như chỗ đó mà chúng ta không bình tĩnh, nổi giận lên thì sao? Phải bít kín cái cửa giác ngộ của mình chưa? Bởi vì nếu như ngài Thủy Lạo mà nổi giận lên, quay trở lại nghe là đạp ông thầy mình cái, hay là thôi cho ông thiền sư đó một cái, thì còn gì nữa, nên là kể như không có sáng gì được hết á. Cái đó chỗ đó tối thui. Còn bây giờ ngài nhờ cái chỗ không giận, mà muốn không giận thì xin thưa với quý vị, làm sao cái ngã của mình á, đó chỗ đó là đừng có cái ta quá quan trọng, thì tự nhiên là quý vị đã chết đi nghĩa là cái ngã phàm phu của mình rồi, thì chừng đó ta mới sống dậy với chỗ này. Thì cái câu chuyện đó nó cũng có cái nguồn gốc. Quý vị biết trong Kinh Hoa Nghiêm á, có đoạn nghĩa là Đức Phật đã chỉ dạy là có một quyển kinh ghi chép lại được tất cả tam thiên đại thiên thế giới, những sự việc gì đó nó xảy ra đều ghi được hết ở trong cái quyển kinh đó. Mà quyển kinh đó lại nhét vào một hạt bụi à, nhét vào một hạt bụi. Thì nếu như ai là bậc trí huệ đó, thì sẽ đập cái hạt bụi đó ra là có đầy đủ quyển kinh. Chà, nghe giống như thần thoại vậy đó. Có hạt bụi thôi mà nhét hết tất cả quyển kinh vô đó, mà quyển kinh nghĩa là toàn thể tam thiên đại thiên thế giới gì đều có đủ hết đó. Đó quý vị thấy rồi. Đó thành ra thì đó chính là một cái đề tài, nghĩa là một cái chỗ ẩn dụ để cho chúng ta nghĩa là khám phá. Thì ngài Thủy Lạo nghĩa là cái chỗ mà ngài ngộ đó, thì chính là y như vậy.
tức là ngay tức khắc đó thôi ngài đã phá vỡ ra được hạt bụi rồi. À, thành ra ngài mới nó thấu suốt hết bao nhiêu nghĩa là cái vô lượng diệu nghĩa, bao nhiêu cái tam muội gì đó, tức là định huệ gì, ngay đó là ngài đã sáng tỏ. Như vậy thì quý vị thấy không giận thì chúng ta có lợi lắm, phải không nào? Không giận thì mình nghĩa là dễ được nghĩa là tiếp cận với cái lẽ thật và ta dễ ngộ đạo. Còn ngược lại mà hãy giận lên thì thôi rồi, chỗ đó nghĩa là ngăn dừng. Vậy như vậy thì tai họa thứ nhất là gì? Là nặng nhất trong các hoạt, hay là nếu đã nói hoạt tức là ngu si thì phải nói là sân là ngu si nhất. Sân là ngu si nhất. Thế thì từ nay quý Phật tử trong đạo tràng dám đưa ra một cái châm ngôn không? Hãy thấy ai giận là ngu si nhất. Dám không? Chắc không dám quá. Sợ nghĩa là sao người ta thoi lại mình quá. Thôi thì không dám á. Với người thì mình hãy với mình đi. Mỗi lần mà mình giận lên á thì quý vị tự vỡ là ngu si nhất. À, thì lâu ngày cái là nó hết ngu. Bởi vì mình cứ chửi mình ngu riết thì tự nhiên là nó phải làm sao? Nó phải cải sửa đi chứ không lẽ mình cứ chấp nhận mình ngu hoài sao? À, bây giờ quý vị thực hành nha. Đấy là nói tới đâu thì chúng tôi chỉ luôn cái cách thực hành. Mỗi một ngày quý vị nghe là hãy vừa có cái cơn giận mà nó nổi lên là quý vị ngầm ở trong tâm ngu si nhất. Ngu si nhất nghĩa là cứ vậy đó, cứ làm nhất 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 hoài đi, nghĩa là riết rồi nó nghĩa là nó sợ, nghĩa là nó mắc cỡ quá thì nó phải giảm bớt lại đi. Thì quý vị thấy không, đó là chính là một cái cách mà gọi là tự kỷ ám thị hay là phản quan tự kỷ của mình đó, rất là hay. Chứ đừng có đem cái đó ra ứng dụng với người. Hồi nãy chúng tôi nói gì là thử quý vị đó, ứng dụng với người là coi chừng đó là không còn cái răng ngoạn cháo à. Nhớ nghe. Mà phải quay lại với chính mình. Quay lại với chính mình. Hãy vừa mà có âm thầm cái gì mà nó muốn lên cơn đó. À, ngu si nhất đó. Ngu si nhất. À, cứ quở nó như vậy thì dần dần rồi quý vị sẽ có sức tỉnh. Chứ còn cái tật này nó lâu quá rồi. Đâu có phải đời nay đâu. Nhiều đời, nhiều kiếp trước. À, chúng ta đã quân tập nghĩa là mình làm quen với cái thói hư này, thành ra bây giờ dễ gì mà nó bỏ. Nhưng mà muốn mà gọi là tích cực trong cái sự việc này, chúng ta không phải hướng ra ngoài đâu, mà phải là hướng lại trong tâm của mình, hướng lại với chính mình. Mỗi lần mà nó nghe cái duyên ở bên ngoài, ví dụ qua lời nói, nghĩa là qua cái hình ảnh, qua cái gì đó mà nó tiếp, nghĩa là cái sắc trần ở bên ngoài, khi chúng ta tiếp duyên mà nó bắt đầu nó muốn nổi cái phiền não sân si lên, đó là quý vị nó ngu si nhất đó, ngu si nhất đó. Cứ như vậy thầm thầm thì rồi chúng ta sẽ có chỗ tỉnh, chỗ sáng. Thì lâu ngày nghĩa là nó sẽ mòn thôi, quý vị đừng có sợ. Đừng có sợ rằng cái này khó chữa lắm đâu thầy ơi, không có được đâu. Bởi vì xin thưa với quý vị, nó không phải là thật của mình, chẳng qua là quý vị tiêm nhiễm đó thôi. Không khác nào như bây giờ mình không phải là cái người xì ke, mà mình tiêm nhiễm rồi, mình thấy mình ghiền, mình thiếu, nghĩa là không có, mình chết. Thì cũng vậy đó, bây giờ quý vị mà không giận là quý vị không ăn cơm đâu, chúng tôi dám bảo đảm vậy đó. Không tin là thử coi, phải không? Một ngày mà chúng ta nghĩa là ngăn dứt được cái cơn giận á, thì hình như mình thấy nó khó chịu vậy đó, mặc giận cho nó sướng hơn. Cứ để cho nó giận đi. Đó, thì đó tại sao vậy? Vì mình ghiền nó quá rồi. Nhớ nha, ghiền quá thành ra phải giận vài ba cơn vậy đó, cho nó nghĩa là hả dạ. Thôi thì hôm nay đừng ghiền nữa. Nhớ nha, tỉnh lại đi. Cái này chẳng qua là chúng ta tiêm nhiễm nhiều, nhiều đời, nhiều kiếp. Nên nhiều khi chúng tôi nói chỗ này chắc quý Phật tử không dám tin, không nè. Chúng tôi lấy mượn câu chuyện của Ngài Bàn Khuê. Ngài có chỉ dẫn cho một anh nông dân về cái chỗ chữa trị này rất là tài tình. Anh nông dân vốn dĩ là cũng người ham tu, nghe tiếng nghĩa là Ngài Bàn Khuê, nghĩa là giáo hóa tốt, đã có cái công hạnh hướng dẫn người tu tập, cho nên anh nông dân này đến. Đến thì anh thú thật, anh trình bày là với Ngài Bàn Khuê. Dạ thưa thầy, con có một cái nỗi giận mà nó nguy hiểm lắm. Mỗi lần con giận là con có thể con là phá nhà phá cửa, con làm hại người khác. Cho nên con thấy rõ cái tai họa về cái sự sân giận của con, mà là giống như nó bẩm sinh từ hồi nào á, sao con chữa hoài nó không hết. Đó, sau khi nghĩa là anh nói như vậy rồi thì Ngài Bàn Khuê nói à thôi được rồi, nãy giờ tôi cũng lắng nghe, nghĩa là cũng tha thiết lắm, thấy anh cũng bức xúc cái này. Bây giờ anh làm ơn anh đưa cục giận của anh ra coi. Thì lúc đó quý vị nhắm coi mình có đưa ra được không? Hả? Có đưa cục giận mình ra được không? Cái anh mới nói dạ làm sao đưa cục giận ra được thầy? Không có đưa cục giận ra được. Nó như vậy thì từ lúc nào nó mới giận? Nó dạy lúc nào người ta nói xấu con, người ta chửi con, người ta mắng con giận. Tức là gặp những cái chuyện gì mà bất như ý là con sẽ giận. À, lúc đó thì nó sẽ giận. Chứ còn bây giờ thầy biểu con lấy ra, con làm sao lấy ra được. Cái ngay lúc đó đó thì ông thầy ông mới nói, ông nói như vậy mà ông nói bẩm sinh cái gì. Bẩm sinh là cái cha mẹ đã cho sẵn cho anh rồi. Thì bây giờ tôi bảo anh lấy ra thì anh phải lấy ra được. Còn bây giờ nghĩa là chừng nào đụng chuyện nó, nghĩa là nó mới phát sinh, thì cái này tại anh chứ không phải tại cha mẹ anh, đừng có đổ thừa. Phải không nè, quý vị thấy không? Đâu phải bẩm sinh, bởi vì bẩm sinh là của cha mẹ mình sinh cho mình thì mới gọi là bẩm sinh, và cái đó nó có sẵn rồi, quý vị muốn lấy ra lúc nào lấy. Còn đằng này chừng nào đúng cái duyên của nó, gặp cái duyên của nó thì quý vị mới giận. Tức là ai làm nghịch ý mình gì đó, ai làm cái gì không thuận thảo với mình thì mình mới giận. Thì lúc đó là không phải là bẩm sinh, mà cái đó là tại mình có cái tật chỗ đó. Nhớ nha. Bởi vì đồng thời cũng là một việc, nhưng mà quý Phật tử sẽ xét thấy là nhất là trong đạo tràng của chúng ta. Ví dụ ngày hôm nay nãy giờ thầy nói cái gì đó thì có vị thì nghe qua thấy có cái chỗ sáng, không hề có tí gì phiền muộn cả, vô tư hết sức. Nhưng mà ngược lại có vị nãy giờ lầm thầm nó, ông thầy muốn mắng mỏ mình đó, ông chửi mình đó. Ông nói đi, lần sau tôi không có tới nghe nữa đâu. Quý vị thấy không đó? Tại sao vậy? Cũng một lời nói mà một người thì người ta sáng, một người ta thấy có chỗ tỉnh, còn một người thì lại sao? Lại nổi giận lên. Thì cái đó là tại ai? Đâu phải tại bẩm sinh, nếu bẩm sinh thì ai cũng giống nhau cả. Còn đằng này á, một người có người không thì chứng tỏ rằng tại cái tật của mình, chứ sao mình nói tật bẩm sinh được, phải không? Như vậy thì đến đây là quý Phật tử sáng tỏ được chỗ này không nè, để mình can đảm mình sửa chữa nó, chứ đừng có sợ. Vì nó không phải là bẩm sinh thì không phải là cái cố định, mà không phải là cái cố định thì quý vị có quyền thay đổi. Thay đổi hay không là tùy quý vị đó, chứ đừng đổ lỗi ông trời ông đất gì cả, cũng đừng đổ lỗi thầy nha. Nhớ nha. Ra mai này tôi không được nói tại thầy đó, tại thầy chọc giận. Không phải, thầy không có chọc giận nha, giận là tại quý vị giận đó, chứ thầy nói mắc gì đâu. Quý vị nhớ cho, nói là để cho quý vị nghe, quý vị thấu hiểu thôi, còn giận hay không là tại quý vị thôi. Thì như vậy ta nhận ra rõ, sở dĩ mình giận đó là tại mình là có cái thói quen. Có cái thói quen rồi, thành ra bây giờ nghe tới cái lần sau, nghe tới cái là nó rồi, nó giận, nghe tới nó giận. Thì giờ đã biết nó là thói quen rồi thì chúng ta chuyển đổi nó đi. Và chúng tôi cũng xin nhé là trao đổi với quý Phật tử. Thường ở ngoài á thì người ta nói có tài có tật. Thành ra khi mình có tài rồi mình đủ thứ cái tật để mình bào chữa. Nói không chấp nhận cái tật của tôi là tôi quăng luôn cái tài này, tôi không làm, tôi không giúp à. Phải không? Có tài phải có tật, nhưng mà xin thưa với quý vị, khi quý vị tu rồi có tài phải có đức làm ơn, chứ đừng có tật chết người ta. Có tài là phải có đức thì mới giúp được người ta, chứ mà có tài mà có tật là chết người ta rồi, quý vị thấy nguy hiểm không nè. Mình đã có tài mà mình còn có tật xấu nữa thì sẽ rau thâu rồi, rồi tiêu rồi. Cho nên đừng có mà đem vô đạo tràng mà nói cái kiểu đó là hỏng hết. Trong đạo tràng là chúng ta nói mình có tài thì mình phải có đức, bởi vì chính cái đức đó đó mới làm nảy nở cái tài của quý vị thành hữu dụng. Chứ nếu mà quý vị có tật một cái là nguy lắm, nghĩa là có tật rồi thì là nó nghĩa là mình lại có tài, thành ra nghĩa là mình sẽ rất là khôn khéo, rất là lanh lợi, nghĩa là làm đủ những cái chuyện gì đó mà nó mờ ám vô cùng. Quý vị thấy rõ được chỗ này chưa? Cho nên ở trong cái môi trường tu tập chúng ta phải nhớ rõ, nếu nghĩa là thực hiện lại, soi rọi lại chính bản tâm của mình thì nhớ hãy mình có tài thì mình phải có đức, chứ không phải có tài có tật đâu nha. Rồi bây giờ chúng tôi đã trình bày xong, nghĩa là cái phần thứ nhất, cái tai họa đó là gì, là cái nghĩa là nặng nhất trong các hoạt, hay là bây giờ chúng ta chuyển ngữ, nó chính là gọi là ngu si nhất. Nhớ nghe, sân giận là ngu si nhất trong các thứ ngu si. À, gì thì mỗi lần mình giận là ngu si nhất, ngu si nhất. Viết rồi thì ăn cho nó mắc cỡ thì nó sẽ sửa được thôi. Đó là chúng tôi đã nói xong, trình bày xong, và cũng như mở cửa cái ngõ tu để cho quý Phật tử có thể chuyển được cái tai họa thứ nhất này. Khi chúng ta không sân giận thì tai họa này không thể nào đeo vào mình được. Bây giờ qua cái tai họa thứ hai. Tai họa thứ hai là gì quý vị? Nghĩa là sân giận là nguyên nhân để nghĩa là đưa chúng ta đi vào cái chỗ ác thú và đi đến ác đạo. Thì trước khi nói cái chỗ này, chúng tôi giải bài hai cái từ ngữ này để cho quý Phật tử đừng lầm. Thường thường mình nghe chữ ác thú và ác đạo chúng ta cứ tưởng như là một nghĩa thôi. Bởi vì mình nghe nói là ngũ ác thú hay là ác đạo gì đó thì ta cứ ngỡ như là nó là một nghĩa. Nhưng xin thưa với quý vị, chữ thú có nghĩa là cái hướng nó đi đến, còn đạo nó là con đường rồi. Thí dụ bây giờ quý vị đọa vào sáu nẻo luân hồi là gọi là sinh về lục đạo, tức là nó là cái con đường rớt hẳn vào trong đó thì mới gọi là đạo. Còn khi mà nó chỉ là cái hướng thôi thì gọi là thú. Tức là bây giờ nghĩa là quý vị tạo một cái nhân xấu thì đó là gì? Nó chính là cái hướng để chúng ta đi vào cái kết quả là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì như vậy khi chúng ta có một cái hành động xấu á, thì cái đó là cái hướng để đẩy quý vị đi tới cái kết quả đó. Quý vị hiểu được chưa nè? Cho nên nói tới cái ác thú và ác đạo, ta đừng có nhầm lẫn là hai từ này là một, mà phải hiểu là khi nào nó là ác thú và khi nào nó là ác đạo. Như ngày hôm nay quý vị còn thân người nhưng mà chúng ta đã gieo những cái nhân xấu thì đó là ác thú rồi đó. Tức là cái hướng ác mình đã có rồi, nhưng mà vào ác đạo chưa? Chưa. Chừng nào quả báo nó đến, tức là khi quý vị không phải còn ở trong thân người nữa, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đó là rớt vào ác đạo. Nhận rõ được cái từ ngữ này chưa quý vị? Như vậy thì sân giận nó chính là cái nguyên nhân để mà đẩy chúng ta đi vào cái hướng ác. Mà đã có hướng ác rồi thì chắc chắn là sẽ có quả báo ác, tức là phải đi đến cái chỗ ác. Quý vị đã đi vào cái hướng rồi, lấy ví dụ bây giờ quý vị đã chọn cho mình cái con đường nào đó, nhưng mà mình đi vào hướng đông thì sớm muộn gì thì cũng sẽ đến được cái địa điểm, nghĩa là phương đông, phải không? Đó thì như vậy cái hướng đông đó gọi là ác thú, tức là cái thú. Còn nghĩa là cái nơi đến là đạo, tức là cái chỗ là cái nơi con đường. Hiểu đó vậy thì ta thấy rất rõ. Sân giận nhiều khi ta chưa thấy hẳn là nó đã rớt vào cái kết quả là cái ác đạo, nhưng mà chắc chắn rằng quý vị đã mở cái ác thú rồi, tức là có cái hướng ác. Thì xin thưa bây giờ quý Phật tử xét lại coi khi mình sân giận là phải như vậy không? Bởi vì sân giận thì không có cái nào mà nó hướng lên cái chỗ cao đẹp hết á. Như lúc nãy chúng tôi trình bày với quý vị, mặc dù quý vị đang nỗ lực tu hành mà còn sân á, thì chỉ là Atula trở xuống, tức là làm thần thôi chứ không có thể là làm chư thiên nữa. Mà chư thiên á, là phải là có những phước lành rồi nghĩa là sống nghĩa là chuyển được cái chỗ sân giận thì là mới là cảnh giới của chư thiên trở lên. Thành ra như vậy thì ngay cả cái sự phiền não sân giận này chúng ta thấy rất rõ, còn vướng vào đó thì là nó chỉ cao lắm là cảnh giới Atula. Mà quý vị thấy là cảnh giới Atula cũng là cái cảnh giới mà đấu tranh hơn thua, nghĩa là giấy binh tranh đấu, nghĩa là kể cả ganh ghét với cõi trời nữa. Nơi nào thì cũng có Atula cả. Thành ra như vậy thì quý vị thấy nếu như chúng ta tu có giỏi lắm mà còn sân giận thì cũng chỉ đến đó là hết, không có thể nào nghĩa là có cái kết quả tốt hơn được nữa. Nên rất mong là quý Phật tử thận trọng, chúng ta còn sân giận thì từ đó trở xuống là quý vị lãnh đủ hết. Như vậy thì sáu nẻo luân hồi thì chúng ta thấy chỉ cần sân lên thôi là năm cửa mở hết rồi. Đó gọi là ác thú đó, ngũ ác thú là như vậy đó, năm cửa có đủ hết. Còn cái cửa trời thì là không có. Cửa trời thì chúng ta phải là vui vẻ, nghĩa là hoan hỷ và giữ giới, nghĩa là có được những cái phước báo, những cái cõi lành đó mới về cái cõi lành. Thì chắc có lẽ quý vị nhiều khi nghe chúng tôi giải thích trên từ ngữ mình không có thấm được đâu, không có suy nghĩ được nghĩa là nó ác độc như thế nào hay là nó nguy hiểm ra sao. Chúng tôi xin kể quý vị nghe một cái câu, một mẫu chuyện có ghi ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Đó là thời kỳ của vua Lương Quả Đế. Thì quý vị biết vua Lương Quả Đế là một ông vua rất là sùng kính đạo Phật. Cái thời của ông là ông là cho sửa chữa không biết là bao nhiêu ngôi chùa, phải không nè? Rồi nghĩa là bản thân ông cũng là một cái người nghĩa là rất là chịu khó là tu tập. Quý vị thử nghĩ coi một ông vua mà nghĩa là giống như một cái vị hành giả, nghĩa là khổ hạnh vậy đó, một ngày ăn có một bữa không dám mặc nghĩa là những cái lụa là gấm dốc, mặc đồ thô thôi, nghĩa là ở nơi nghĩa là cái chốn thay vì được ở cung vàng điện ngọc thì ông chỉ ở cái nơi nghĩa là hết sức là đơn sơ giản tiện. Thì đó là một cái ông vua mà chúng ta thấy rằng có một cái tiêu biểu về cái gương tu hành. Người thường không dễ gì, nếu kể cả người tu cũng không chắc gì nghĩa là được như vậy nữa. Thành ra trong cái thời kỳ đó Phật giáo nghĩa là rất được ông sùng kính. Và bên cạnh ông á thì ông lại có một vị quốc sư đại tài, đó chính là Hòa Thượng Chí Công. Mà thường quý Phật tử đã tụng Lương Hoằng Sám rồi này kia đó, bộ sám đó là từ cái thời kỳ đó xuất phát ra. Nhưng mà trong đó cũng có một cái mẫu chuyện này, bây giờ quý vị nghe chúng tôi đang kể đây. Thì một hôm nọ, vua Lương Võ Đế và Hòa Thượng Chí Công đang đứng ở trên nghĩa là cái hành lang của nghĩa là ở trong cung, nhìn ra xa nhất là vua Lương Võ Đế trong lòng đang là hết sức là thảnh thơi. Ngài cảm nhận được là nhờ có cái ơn Phật pháp mà ngày hôm nay đất nước mình là được là an vui như thế này.
Mình dùng Phật pháp để mà cai trị muôn dân, mang tới từ bi, mang tới nghĩa xã, mang tới những cái điều tốt đẹp cho muôn dân. Và ngài cũng rất là hãnh diện, công đức này, việc làm tốt đẹp này là nhờ có vị quốc sư nghĩa là tài ba, một vị quốc sư nghĩa là đạo đức cao dày, đó chính là Hòa Thượng Chí Tôn. Cho nên khi nhìn ra cái cảnh nghĩa là gian sơn thấm đất, ngài hết sức là hả dạ. Và hôm đó là mùa đông, cho nên ngài mới nhìn thấy tuyết đó, nó bay vậy. Thì một chập ngài nhìn nghĩa là ngọn núi nào
thì cũng bị tuyết nó bay rồi nó đóng lên, nó đóng băng ở trên cái đầu ngọn núi. Mà tại sao có một ngọn núi á, thì không bị một ngọn núi nghe là tuyết nó bay tới thì nó dạt ra, bay tới thì nó dạt ra. Ngài thấy cái cảnh đó nghe là kỳ lạ quá, mới hỏi Hòa Thượng Chí Công, nên nghe là quốc sư xem coi kìa, có cái ngọn núi tại sao không bị tuyết nó phủ, tại sao vậy, là kỳ lạ quá. Thì Hòa Thượng Chí Công mới nói, bệ hạ chỉ dùng cái thân ngũ uẩn thì làm sao bệ hạ biết được. Đó chính là một người đang tu thiền nhập định, và cái sức định của cái vị đó đó nghĩa là nó kiên cố, nó vững chãi, cho nên đến nỗi tuyết không có bám vào đó được, tuyết không phủ lên trên cái ngọn núi đó được, là vì trong núi đó có một người đang tu thiền, đang nhập định. Thì khi vua Lương Võ Đế nghe được như vậy mừng quá, rồi không ngờ trong nước mình lại còn thêm những cái người tu hành nghĩa là xuất chúng tài ba như vậy. Mình đã có được một Hòa Thượng Chí Công rồi mà bây giờ nghĩa là nhìn thấy cái cảnh này lại biết rằng có một người tu thiền đang nhập định như vậy đó, đến mức độ là cái sức định đó khiến cho tuyết không phủ được. Cho nên ngài không giấu được nghĩa là cái nỗi xúc động và cái lòng khâm phục, mới thưa thỉnh với quốc sư. Nói như vậy thì không dám nào, quốc sư cho tôi được thỉnh cái vị tăng đó về triều để nghĩa là tôi được cúng dường cho vị đó, và cũng như theo để mà học hỏi với vị đó, và cũng như giúp đỡ cho vị đó nghĩa là có cái điều kiện tu hành tốt hơn. Thì Hòa Thượng Chí Công nói, nhà vua có tấm lòng tốt, nghĩ tới Tam Bảo, nghĩ tới cái sự tu tập của chư tăng như vậy thì rất là quý, nhưng mà tôi xin nói trước, cái vị tăng này còn chút ít bệnh, còn chút ít bệnh, cho nên nhà vua phải khéo. Nói bệnh gì, nói khoa mà bây giờ thì không nói được, nhưng mà sau này thì vua thỉnh về thì sẽ biết. Nói nhưng mà bây giờ chắc Hòa Thượng rất là hoan hỷ cho tôi được thỉnh. Nó được, cái đó thì thỉnh vị này về để cúng dường, để mà trợ duyên tu tập thì cái điều đó tốt thôi. Thành ra sau khi được nghe là quốc sư cho phép rồi, ưng thuận rồi, thì lập tức ngày hôm sau nghĩa là nhà vua ban chiếu chỉ nhờ quan quân tới để mà thỉnh cái vị sư đó về. Thì khi mà vị sư đó xả thiền, nghe nói có chiếu chỉ của vua rồi, mời về để mà hợp tác làm cho hư Phật pháp hưng thịnh, làm cho nghĩa là đất nước được thêm nghĩa là tốt đẹp, thì vị này rất là hoan hỷ, nói nếu như vua vì nghĩ tới cái con đường đạo đức, vì nghĩ tới cái chỗ Phật pháp thì tôi sẵn sàng nghĩa là hộ giúp cho vua. Cho nên là nhà sư đó sẵn đã đi theo quan quân trở về hoàng cung, và được nhà vua tiếp đãi rất là ân cần, nghĩa là nồng hậu. Và vì nghe tin lời của Hòa Thượng Chí Công, của một vị quốc sư, cho nên nhà vua đó tuy rằng hết lòng cung kính cúng dường cái vị sư này, nhưng mà âm thầm theo dõi coi coi ổng tu có tinh tấn không, ổng tu có chân thật không, ổng tu nghĩa là có nghĩa là đúng nghĩa là ý nghĩa của người tu hay không, vân vân. Theo dõi như vậy suốt ba năm trời không thấy cái vị sư này nghĩa là có một sai phạm gì cả, mà ngược lại thì nhà vua hết sức là kính cẩn, nghĩa là cung kính đối vị sư này. Vị sư này có cái tên là Suy Hải, cung kính nhà sư Suy Hải này lắm, là bởi vì thấy ông khổ hạnh vô cùng, không cần nghĩa là miếng ngon vật lạ, nghĩa là ăn mặc thì hết sức là đơn sơ, rồi nghĩa là luôn luôn nghĩa là hãy nhìn thấy thì là thấy ông đương tọa thiền, ông nghĩa là cứ thường hay nhập thất. Thành ra nhà vua thấy là không hề có một sai phạm nào, mà không biết quốc sư tại sao lại nói như vậy, nói rằng ông còn chút ít bệnh, mà có thấy bệnh gì đâu, thấy ông luôn luôn tinh tấn cả. Thành ra giấu không được cái điều đó. Sau cùng vua Lương Võ Đế mới thố lộ cái tâm sự đó với nghĩa là Hòa Thượng Chí Công, nói nghĩa là trẫm thấy nhà sư Suy Hải không hề có một sai lầm gì cả, không hề có nghĩa là mắc vào một cái điểm khuyết điểm nào, mà không hiểu là tại sao nghĩa là quốc sư lại nói rằng sư Suy Hải có còn chút ít bệnh. Nói tại vì bây giờ thì ngài dùng cái thân ngũ uẩn, ngài làm sao ngài biết được, À, bây giờ nếu như á, ngài muốn biết thì ngài phải thử, không khác nào như bây giờ nghĩa là bệ hạ mà muốn có vàng rồng á thì phải nghĩa là thử vàng chứ. À, thử nghĩa là chừng nào nghĩa là nó thật sự là rồng rồi á, nó nguyên chất rồi á, thì mới là vàng tốt. Thì à, ngài phải thử đi, nói như vậy thì phải thử cách nào. Nói à thôi bây giờ tôi sẽ hiến cái kế này cho bệ hạ thử, ngày mai đó bệ hạ nghĩa là thỉnh sư Suy Hải đến để cúng dường. À, làm hai mâm, mâm bên đây á, thì bệ hạ với tôi nghĩa là cùng ăn, còn mâm bên kia là của nhà sư Suy Hải. Mâm bên đây á, thì là chén ngọc đũa ngà, nghĩa là mâm nghĩa là bằng những cái vật liệu quý, rồi thức ăn rất là ngon. À, thức ăn rất là ngon. Còn cái mâm bên kia đó thì là chén đá đũa tre, nghĩa là à, rau luộc chấm muối là được rồi đó. Làm hai mâm để mà xin dân cúng, thì quý vị thấy coi cái này cũng hơi ác không. Rồi xin nghĩa là thỉnh tới cúng dường. Thì thỉnh tới cúng dường xong rồi thì thấy nhà sư Si Hải cũng điềm đạm ngồi ăn, nghĩa là tự nhiên, không hề than vãn, không hề trách móc gì cả. Bởi vì thường ngày thì ngài cũng đã khổ hạnh rồi, thì bây giờ ăn uống cỡ này thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên ông vua ổng ái nái vô cùng, ổng thấy là hình như mình đã phạm tội rồi. Bởi vì đúng ra đó, mình cung kính cái vị sư này thì mình phải hết lòng cúng dường, chứ có đâu mà cúng dường cái kiểu gì kỳ như thế nè. Cho nên tự nhiên ông thấy ông ân hận là nghe lời quốc sư, bây giờ mình phạm tội rồi, nghĩa là mình làm cái chỗ này kỳ quá. Cái thành ra bức xúc quá, ông chịu không nổi, ông lại đem cái chuyện đó nghĩa là thưa lại với Hòa Thượng Chí Công. Nói cảm thấy sao mà bây giờ ái náy trong lòng quá, tự nhiên nghĩa là đối xử với sư Suy Hải một cách nghĩa là như vậy, thô bỉ quá, không hay. À, cái Hòa Thượng nói khoan, tại vì bệ hạ không biết, thật ra ông giận lắm rồi, nhưng mà ông khéo che giấu đó. Như vậy thì đến đây chúng tôi xin tiết lộ với quý vị, người tu á, người ta giận, người ta khéo lắm, không có để cho quý vị thấy đâu. Mà khi mà quý vị thấy được thì cái giận đó là nó hư hết trơn rồi. Còn ngược lại, người ta giận mà giận khéo, giận ngầm ngầm, giận ngấm ngấm, không ai biết được đâu. À, đó chính là bởi vì tại sao vậy? Người biết tu rồi á, thì người ta ít nhiều gì cũng đã có cái chỗ kiểm soát được thân khẩu ý của mình. Thì bây giờ á, cái thân, cái khẩu của mình không phạm, nhưng mà cái ý của mình nó chưa dừng. Có khi là bất mãn rồi đó, nhưng mà không nói, không có biểu thị ra. Mà nhà vua thì làm sao mà biết được tới cỡ cỡ đó, phải không? Nhà vua chỉ thấy hình tướng bên ngoài, thấy nghĩa là ngài vẫn điềm đạm, ngài vẫn nghĩa là không có gì chê trách cả, cho nên nghĩa là ái nái trong lòng. Nhưng mà tới nghĩa là Hòa Thượng Chí Công thì Hòa Thượng nói ổng giận lắm rồi, nhưng mà tại ổng khéo thôi, ổng chưa nói ra. Nó bây giờ gì thì phải làm sao? Nó bây giờ thì nhà vua thử thêm nữa, nói giờ thử cách nào. À, bắt đầu nghĩa là bài kế cho nghĩa là vua Lương Võ Đế. Hai tuần lễ sau, bắt đầu nghĩa là vua lần này không những là mời triệu thỉnh, mời cung thỉnh các vị cao tăng thạc đức ở trong nước, mà kể cả nghĩa là các vị quan có nghĩa là công trạng với triều đình cũng được mời tới. Mời tới rồi nhà vua đãi một cái bữa tiệc rất là thịnh soạn. Nhưng mà khi mà ban gọi là cái ân huệ đó, thì đối với các vị quan cho nào là lụa là gấm dốc, rồi đối với các vị cao tăng thạc đức ở trong nước á, thì dâng những cái y hậu mà bằng nghĩa là các loại giải quý, giải tốt. Còn đối với nhà sư Suy Hải á, thì cho một cái y hậu bằng giải thô, rồi mới sắp xếp nghĩa là cho các nghĩa là cung phi mỹ nữ đem tới dâng, thì cuối cùng á, là mới dâng cho sư Suy Hải. Cuối cùng mới dâng cái phẩm vật cúng dường đó cho nhà sư Suy Hải. Thì đến cái phần của nhà sư Suy Hải đó, vua còn đứng lên cầm cái phẩm vật đó mới tuyên bố với mọi người. Nói sở dĩ quý vị thấy á, cái phẩm vật của sư Suy Hải á, nó nghĩa là thô xấu, nghĩa là nó không được bằng với các vị khác á, là tại vì tôi không có tin cái sự tu hành của nhà sư Suy Hải này. Tôi đang nghi ngờ sư Suy Hải này, tôi không có tin tấn đó, thành ra tôi chỉ cúng dường nhiêu đó thôi. Trời ơi, lúc đó quý vị biết sao không? Nhà sư Suy Hải từ từ đứng lên. Chịu hết nổi rồi, nãy giờ ngồi im á. Nhưng mà đương nhiên là mình nhận cái quà đó là mình đã biết rồi. Một cái sự phân biệt nghĩa là thô bỉ quá đáng mà. Nhưng mà bây giờ tới nhà vua nói rồi, nó bắt đầu đứng lên, chịu hết nổi rồi. Đứng lên, nó muôn tàu bệ hạ. Bần tăng vốn dĩ là một vị tăng ở nơi rừng núi, vì bệ hạ nghĩa là có chiếu chỉ, thỉnh bần tăng về là vì việc nước, vì việc đạo pháp, cho nên bần tăng mới về. Chứ bần tăng đâu phải về đây để mà hơn thua những cái của cải vật chất này, đâu có phải hơn thua về cái danh dự nghe là thế này thế nọ. Thôi thì bệ hạ cho Bần Tăng trở về với rừng núi đi. Và Bần Tăng xin thề từ nay mãi mãi về sau không bao giờ bước chân đến cái hoàng cung này nữa. Thì ông vua ông nói là ông dán cho một câu nữa, nói thôi thì bây giờ nếu sư thấy ở đây không tiện, sư muốn về thì trẫm sẵn sàng đưa sư về. Nhưng mà xin thưa với quý vị, sư bước mới có hai bước thôi thì trong miệng trào máu ra, sư nghe té một cái bịch, sư chết tươi luôn. Đó. Thì lúc bấy giờ đó, vua Lương Võ Đế, quý vị biết, đã là một Bồ Tát tại gia, thọ giới Bồ Tát tại gia, mà bây giờ nghe là mình giết một vị tăng như vậy, trong thâm tâm ông thì ông không thấy vị tăng này có cái chỗ nào xấu hết á. Nhưng mà nãy giờ toàn là nghe theo quốc sư, nghe là chí công thôi, chứ rõ ràng là ông vẫn còn kính mộ cái vị sư này lắm, không hề thấy vị sư này có chỗ xấu xa chỗ nào cả. Nhưng mà cứ nghe là nghe lời gì, nghe là quốc sư, thành ra bài cái này bài cái kia, bây giờ đùng cái ông này cũng ngã lăn ra chết. Tự nhiên ông thấy ông hối hận quá, ông phạm giới sát sanh rồi mà lại sát vào một vị nghe là tăng mà có tu hành đó, là quý vị biết quả báo ghê lắm, phải không? Hôm trước chúng tôi đã có nói rồi, chúng ta nghe là giết một người phàm phu và một cái người có tu hành là khác à, cái quả báo nó khác đấy. Thành ra bây giờ thì ông biết rồi, ông thấy cái chỗ này là ông sững sờ, ông nói chết rồi, quốc sư ơi sao vậy, tao bây giờ ngã răng ra rồi, tao đã phạm giới nữa rồi. Thì cầu cứu giới nghĩa là ngài Chí Công. Ngài Chí Công mới nói bệ hạ hay bình tĩnh, đó tôi nói ông đó còn bệnh mà, bệ hạ thấy chưa, mới có một chút xíu đó mà trào máu ra rồi. Nói có nhiều đó mà trào máu ra rồi. Tôi nói con còn bệnh mà. Mà quý vị biết bệnh gì? Bệnh sân chứ bệnh gì. Bệnh sân đó. Mà sân này là sân khéo đó. Sân này là rất là tinh vi đó. Nãy giờ quý vị thấy không? Ổng đâu có sân gì đâu, nhưng mà đứng dậy hết nổi rồi, nhào răng ra liền. Đó thì quý vị thấy là nãy giờ đốt cả cái tâm can nó nát nhừ hết rồi. Đó, thành ra té lăn nhào mà nghe là còn phun máu tươi ra. Thì đương lúc nghĩa là vua Lương Võ Đế rất là sợ sệt cái quả báo như vậy rồi, chứ không nghĩa là trước triều chính bá quan văn võ bao nhiêu vị cao tăng, tự nhiên mình phạm cái tội nghĩa là giết một vị tăng. Thế thành ra ngài cầu cứu với quốc sư, thì quốc sư nói nhà vua bình tĩnh đi, nhà vua bình tĩnh, bây giờ cho quân lính đi về hướng tây, cách đây khoảng 10 dặm có một cái cây, có cái chảng ba lớn, ở trên đó có một cái ổ chim, và trong cái ổ chim đó thì có mấy con chim mới nở. Thì cho lính lên tìm coi cái con chim nào mà có chữ suy hải đó, bắt nó về đây. À, thành ra sau khi nghe là nhà vua nghe nói như vậy rồi, được nghe là quốc sư chỉ đường rồi, bắt đầu sai lính lẹ lên là cho đi tìm, nghe là cách 10 dặm thôi. Thì quý vị biết nghe là chạy một lát thì phi ngựa đi, thì tới nơi quả thật là qua quân lính đã thấy được nghe là cái cây có cái chảng ba, trèo lên thì thấy một cái ổ chim nó mới nở đỏ hỏn rồi, mà nhìn kỹ lại đúng là trong đó có một con chim có chữ suy hải. Bắt con chim đó về xong rồi nghĩa là mới đưa lên cho nhà vua coi. Và nhà vua thì sợ quá, nghĩa là run run đưa lại cho hòa thượng Chí Công, nhờ hòa thượng Chí Công giúp dùm, đây con chim đây, con chim đây. Thì hòa thượng Chí Công mới là mới cầm con chim đó để trên bàn tay, nói ông tu hành đó, ông thấy chưa, mình tu là mình phải biết chuyển hóa những cái phiền não, mà còn để phiền não nghe là ở trong tâm thì cho dù kết quả tu hành ra sao thì cũng chỉ là như vậy thôi, nghe là mắc vào cái phiền não đó thì nó bị đọa lạc đó, nó tai họa như vậy. Nói xong rồi á, ổng cầm con chim ổng giục xuống dưới đất. Trời ơi, lúc bấy giờ Lương Võ Đế hết hồn nữa, là bởi vì giết hết bọn tăng, giờ tới con chim có chữ si hải ổng giết luôn. Thì con chim nó xuống nghe là nó đụng vào cái nền đá đó, cho nên nghe là nó tan quang ra liền. Thành ra con chim nó nát bét, nhưng mà chính nhờ như vậy đó thì cái thần thức đó, nó mới nhập trở lại cái xác của nhà sư Si Hải. Một lát sau thì người ta thấy cái xác của nhà sư Si Hải nghĩa là động đậy, và nhà vua nghĩa là được cái thỉnh ý nghĩa là hòa thượng Chí Công, thì hòa thượng nó cho ngự y chữa trị cho ổng đi. Rồi sau đó thì mới chữa trị, mấy ngày sau nhà sư nghĩa là mới nghĩa là khôi phục, mới nghĩa là trở lại bình thường. Và lúc đó chính hòa thượng Chí Công là cái vị quốc sư của triều đại đó mới đến, nghĩa là nhắc nhở cho nhà sư Si Hải, nói ông nhớ ông tu thiền, ông có kết quả dù là nhập định như vậy đó, nhưng mà cái chính là phải chuyển được cái phiền não trong tâm mình, chứ không phải là cái nghĩa là cái kết quả ở bên ngoài như vậy. À, không phải khi mình tu mà mình có được cái sức định như vậy là ỷ lại, mà quên rằng còn những cái vi tế bên trong, những cái phiền não nhỏ nhiệm bên trong, mà khi nó tác động lên thì nó tai họa vô cùng. Bởi vì quý Phật tử nên nhớ, ngày hôm nay á, cái tâm của quý vị á, nó còn đen thui đen thủi á, thì chúng ta có một sai phạm gì nó cũng không đáng kể. Giống như bây giờ mình mặc cái áo đen mà ai búng cái mực vô thì quý vị có thấy không? Làm sao thấy? Nhưng mà cái áo mình trắng rồi thì sao? Chút xíu thôi là cũng là đã lộ hết rồi. Đó, thì cái người mà càng tu trong sạch bao nhiêu, nghĩa là càng có kết quả cao dày bao nhiêu, thì một niệm của họ rất là quan trọng. Chứ không phải như mình giờ đâu, một giây mình không biết bao nhiêu niệm nữa, chứ đừng nói là một phút. Đó không? Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, một niệm nãy giờ đó thầy nói chuyện gì đó quý vị nghĩ lung tung à. À, một niệm nghĩa là một giây thì chúng ta có hàng xa nghĩa là niệm rồi, không biết là bao nhiêu niệm. Mà ngược lại với cái người mà tu đến cái bậc đó đó, thì một niệm của họ rất là quan trọng. Niệm đó có thể là dẫn họ đọa lạc. Thì thành ra sau đó thì sau khi nhắc nhở rồi thì nhà sư Si Hải mới thành tâm sám hối, và từ đó về sau nghĩa là cố gắng tu hành có kết quả. Và qua cái mẫu chuyện đó thì quý vị thấy rõ chưa, niệm sân giận phải là ác thú để đẩy chúng ta vào ác đạo không nè? Rõ ràng ngay trong lúc ông sư đó ông giận thì ông chưa phải là đọa vào ác đạo, nhưng mà quý vị thấy coi, khi cái cơn giận đó nó bùng ra rồi á, thì là ông thay vì với cái chỗ tu hành như vậy đó là phải về những cái tầng trời, nếu chưa nói là chưa giải thoát thì phải là về những cái tầng trời cao siêu do cái sức định lực của mình, chứ ai mà lại nghĩa là trở xuống là làm con chim. Con chim tức là cảnh giới của súc sinh rồi à, nhưng mà chỉ vì cái niệm sân giận thôi, cái niệm sân giận đã dẫn là nhà sư Si Hải tái sinh vào con chim. Nhưng mà quý vị biết tại sao lại có chữ Si Hải không? Là tại vì ông có định lực, ông có sức định đó, cho nên chính vì vậy mà ngay trong cái thân của súc sinh đó là cái tên của ông á, nó do cái định lực đó mà nó khắc ghi ra lại, nó ghi lại, cho nên chính vì vậy mà người ta mới có cái dấu vết đó để mà tìm lại ông được. À, mà phải là cặp mắt của Hòa Thượng Chí Công ra, chứ còn mình thì thôi chịu thua đi mình không có thấy được đâu, phải không quý vị? Như vậy thì qua cái phần thứ hai chúng tôi vừa trình bày thì quý vị thấy như sao? Thấy sao rồi? Phải là ác thú không nè? Tức là sân giận là nguồn gốc, nghĩa là nó là cái nguyên nhân để mà mở cái hướng ra, mở cái hướng ác cho chúng ta. Và khi đã có cái hướng ác rồi thì sớm muộn gì mình cũng đi tới cái kết quả ác, tức là đi đến cái chỗ ác, gọi là cái nhân nghĩa là của ác thú và ác đạo. Bây giờ đến nghĩa là cái thứ ba, cái nghĩa là tai họa thứ ba là gì quý vị? Tai họa thứ ba là phiền não thiêu rụi tất cả nghĩa là các cái căn lành, nghĩa là nhiều đời hay là công đức lành của nhiều đời của mình. Thì đây cái câu này chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử lâu nay đã thường nhắc nhở lắm, gọi là cả rừng công đức mà chỉ có một cơn lửa, một đốm lửa phiền não thôi là cháy sạch hết, đúng không? Đó, thì không biết là quý vị có khi nào chiêm nghiệm được chỗ này không? Chiêm nghiệm nghĩa là một đốm lửa mà thiêu rụi cả rừng công đức đó, thì đâu quý vị thử nghĩ nè. Nhiều lúc trong lúc chúng ta tu tập á, quý vị muốn được cho người ta thương, muốn được cho người ta quý trọng mình, muốn được cho người ta nghĩa là nể nang vì cái chỗ hiểu Phật pháp của mình, thì quý Phật tử đã phải trải qua một thời gian rất xa chúng ta mới có cái kết quả đó. Không thể nào mà mới đến bữa trước mà bữa sau mà chúng ta được người ta quý mến liền được đâu, hay là được người ta tôn trọng mình được đâu, phải không? Không ai mà giỏi như vậy. Mình phải có cái kết quả tu tập lâu xa rồi là mình mới nghĩa là được thành tựu như vậy. Cho nên ngày hôm nay mình mới được làm huynh trưởng à, nhưng mà bữa nào huynh trưởng mà nổi giận thì biết liền là xong là kể như coi huynh trưởng không có nghĩa lý gì nữa hết á, đúng không? Bởi vì nếu như nghĩa là huynh trưởng không sân thì cái đức độ của huynh trưởng còn đó, người ta rất là kính nể, người ta nghĩa là biết nghĩa là yêu quý. Còn ngược lại khi chúng ta nổi cơn sân lên rồi thì sao? Đó, tu uống gì, tu hú với tu gì còn như mà quý vị thấy như thầy nghĩa là ngày hôm nay muốn nói chuyện với quý Phật tử phải trải qua bao nhiêu thời gian cố gắng tu học Phật pháp, rồi cũng phải tự sửa đổi nghĩa là cái tâm tính của mình, tu sửa nghĩa là cái bản tâm của mình, để rồi ngày hôm nay mới ngồi đây để mà trao đổi với quý Phật tử. Khi quý vị nghe được, quý vị nghe nghĩa là có chỗ sáng tỏ, quý vị nghe là tán dương, thầy nghĩa là có những cái điều trao đổi rất là quý, rất là gì đó, mà tí nữa đi xuống thấy thầy nổi giận lên, cái ở trong bụng lầm thầm à. Trong bụng lầm thầm à. Lầm thầm gì quý vị biết không? Thầy chùa lửa Đó. Thì tại sao vậy? Nổi sân lên rồi thì tự nhiên là mất hết trơn à, tiêu mất hết tất cả những cái công đức của mình, là lý do chỗ đó. Cho nên chúng ta phải thận trọng. Mình nghĩa là tích lũy từng chút một. Công đức thì không phải là một sớm một chiều mà có. Quý vị phải tích lũy, quý vị phải cố gắng, nghĩa là năng nổ, tinh tấn, chuyên cần thì ta mới có được chỗ đó. Nhưng mà khi nó phá hoại thì chỉ cần một niệm sân là đủ. Một niệm sân là đủ rồi, đốt sạch sẽ hết, phải không? Đâu bây giờ quý vị xét nha. Ngày hôm nay quý Phật tử ngồi ở trong đạo tràng này, thì nếu như quý vị nghĩa là đã bình tĩnh xét lại cái diễm phúc mình đã có. Ngày nay ta là người đó, được mang thân người, quý biết chừng nào. Bây giờ mình có rồi thì mình thấy nó dễ. Chứ mai này là quý vị thấy là muốn có thân người thì ta phải có giới hạnh đầy đủ nè. Rồi tu tập nghĩa là ít ra là cũng phải có chút ít kết quả nè. Rồi nghĩa là cái trí tuệ của mình cũng sáng tỏ, không bị mê mờ, thì quý vị mới có đầy đủ cái điều kiện để trở về làm người. Thì nghe nghĩ gì là quý vị đã thấy khó rồi, không chắc gì đời sau mình nghĩa là dễ dàng làm người nữa. Quý vị thấy không, cỡ như nhà sư Suy Hải thôi mà nổi giận lên cái là thành chim rồi. Còn bây giờ nghĩa là mình giận cỡ đó không, sợ nhiều khi giận còn hơn nữa. Thì như vậy thì quý vị thấy mất thân người quá dễ đi chứ. Có thì nghĩa là mình tưởng đâu nó dễ, nhưng mà bây giờ quý vị biết được cái nguyên nhân để mất nó thì cũng là không khó. Cho nên rất là hồi hộp, không chắc gì đời sau mình còn được thân người. Mà hôm nay chúng ta có thân người, quý chưa? Quý quá. Rồi gì nữa? Sáu căn đầy đủ, nghĩa là bây giờ muốn nghe thì có lỗ tai không bị điếc, muốn thấy thì có con mắt. Bởi vì thường á, chúng ta các căn đầy đủ á, thì chúng ta hay nghĩa là quên đi. Mình đang sống trong cái diễm phúc đó thì mình quên. Chứ nếu như cái người mà mù á, thì quý vị hỏi cái tâm trạng của họ coi, thì họ sẽ biết, nghĩa là họ sẽ thố lộ cho quý vị nghe. Đó, họ không nhìn thấy, nghĩa là họ không biết cái cảnh giới chung quanh, họ chỉ sống trong cái tưởng tượng của họ thôi, thì nghĩa là đáng thương biết chừng nào. Cho nên một cái người mà họ nghĩa là rơi vào cái hoàn cảnh bị thiếu thốn các căn á, họ đau khổ chừng nào, nhưng mà chúng ta làm sao biết. Còn bây giờ mình có rồi cho nên mình nghĩa là ỷ lại. Đâu không tin bữa nào quý vị nghĩa là làm bộ mù thử coi, hay là làm bộ điếc thử coi thì sẽ biết liền. Người ta nói gì mà mình nghe không được, người ta nói gì đó mà mình không thấy được, đó là quý vị coi trong này nó tức tối tới cỡ nào. Đó thì chừng đó ta mới có thể cảm thông cái người mà bị khiếm khuyết, bị tật nguyền, phải không? Mà hôm nay quý vị sao? Không bị gì hết, trời ơi, quá tốt rồi, phải không nè? Đó là cái diễm phúc thứ hai. Diễm phúc thứ ba là gì? Ta ở được cái nơi nghĩa là có nền văn hóa giao lưu, được đi học hành đàng hoàng chứ không bị thiếu. Rồi lại được có cái nơi nghĩa là có chùa chiền, tức là còn Phật Pháp, nghĩa là chưa có bị hoại diệt. Cho nên quý vị có cái duyên gặp Phật Pháp. Rồi kế nữa, được gặp ở trong đạo tràng thầy lành bạn tốt. Về đây nghĩa là có chư tôn hòa thượng, đại đức tăng ni, nghĩa là hỗ trì giúp đỡ cho mình có một cái nơi chốn tu học, và lại có nghĩa là những huynh đệ đồng tâm, nghĩa là cùng nhau có cái chí hướng, hướng cho nhau để trên cái bước đường tu hành như thế này, thì quý vị thấy coi nghĩa là có được đạo tràng là hạnh phúc biết mấy. Rồi còn gì nữa quý vị? Bây giờ ai sau khi tu học rồi, quý vị cũng biết nghĩa là rõ, không còn bị mù mờ nữa, ta đều có một cái tâm nguyện cố gắng tu hành để được có kết quả, được đi đến nơi về đến chốn, phải không? Rồi như vậy thì đúng cái bản hoài của người tu học Phật rồi. Nhưng mà không biết tại sao có bữa nào đó, có chuyện gì đó, rồi nghe là nổi lên một cái cơn giận thôi. Nói dạ thưa thầy, bữa nay nhớ nghe thầy nói xấu nghe thôi, từ sau Phật tử không có đến nữa đâu, mà không đến thì chắc thầy bị lỗ quá. Đó, quý vị thấy chưa nè, một niệm sân của chúng ta đã thiêu hết tất cả căn lành của mình. Quý vị nên nhớ ngày hôm nay quý vị được ngồi trong cái đạo tràng này không phải là cái diễm phúc đời này đâu, phải nói là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng trong Phật Pháp, huynh đệ chúng ta đã gặp nhau nhiều lần lắm rồi chứ không phải mới lần này. Ta đã qua lại ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp vừa rồi, nghĩa là cùng nhau kết cái tình nghĩa là huynh đệ cốt nhục Linh Sơn nhiều đời nhiều kiếp rồi, hôm nay chúng ta mới dễ dàng ngồi với nhau như thế này. Thế mà chỉ cần một cơn giận thôi, từ sau quý vị không sinh hoạt nữa, hoặc giả là mãi mãi không bước chân đến đạo tràng này nữa, thì phải là thiệt thòi không? Con đường giác ngộ chúng ta đã bị bế tắc rồi. Ngay đó là quý vị đã phủ nhận hết tất cả những cái điều phước lành mà nhiều đời nhiều kiếp mình mới xây dựng nên như ngày hôm nay. Lúc nãy chúng tôi nói cái công hạnh của một người mà được mọi người kính trọng, đó là công hạnh trong một đời thôi. Còn hiện nay toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây á, là cái công hạnh của quý vị, cái công đức của quý vị có được giờ phút này, diễm phúc mà có được giờ phút này là đã từ nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ là mới thời gian gần đây. Vì chúng ta chưa có giác ngộ hoàn toàn, mình không thấy rõ. Nhưng mà chỉ cần căn cứ trên nhân quả, căn cứ nghĩa là trên vấn đề nghiệp báo, thì mình đã thấy rõ rồi. Nếu mà chúng ta còn có những gì thì làm gì quý vị dễ dàng ngồi đây? Còn có những cái quả báo xấu không dễ gì chúng ta có mặt ở đây được đâu. Mà có được ở đây rồi, không lý gì chỉ vì nghĩa là huynh đệ nói với nhau một vài lời không ưa, ta chia tay nhau, thì là mất hết tất cả những cái diễm phúc lớn lao đó. Rất mong là toàn thể cái Phật tử ngày hôm nay phải nhận thức rõ cái điều này, để chúng ta thoát ra khỏi cái tai họa thứ ba, là đừng có nổi sân để rồi mất hết tất cả các cái phước lành của mình, tất cả các cái công đức nghĩa là mình đã vun bồi bấy lâu nay. Vậy ngày hôm nay thời gian có hạn, chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Ngày mai sẽ tiếp tục cùng chia sẻ với quý vị ở những tai họa nghĩa là kế tiếp, qua ba phần mà chúng tôi đã trình bày. Rất mong quý Phật tử sẽ đầy đủ nghĩa là cái lòng tin để thực sự kể từ nay trong cái sự tu tập của chúng ta là quyết làm sao chuyển hóa được nghĩa là cái phiền não sân si. Và nhớ rằng mỗi người nên nhớ cái câu châm ngôn cho chính bản thân mình: ngu si á, sân giận là ngu si, sân giận là ngu si. Thì bây giờ mình phải quyết tâm làm sao nghĩa là chuyển hóa được cái đó, để rồi chúng ta không phải là cái kẻ dại khờ ngu si, mà cũng không phải là cái người tự tay mình phá hoại đi biết bao nhiêu cái phước lành nhiều đời nhiều kiếp của mình, cũng như bao nhiêu cái công đức mà quý vị làm được trong đời nay. Vì kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ thành tựu được pháp tu ngày hôm nay. Cuối xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây xin mời toàn thể quý vị cùng chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.